Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ba lần để cầu gia vị. Nam mô sau cùng của chúng ta là thành tựu được vô thượng bồ đề, tức là thành Phật, tức là lên đến bờ diệu giác, hưởng được sự an vui giải thoát, giống như Đức Bổn Sư của chúng ta. Nhưng mà vì do chúng sanh ở cuộc đời này nhiều căn cơ, nhiều nghiệp duyên, cho nên Đức Phật mới nhân cái duyên đó mà Đức Phật cũng dạy nhiều pháp môn và nhiều ý nghĩa để phù hợp với cái căn cơ và cái ý nghĩa của mình, để chúng ta tu tập cho nó dễ dàng. Do chúng sanh ở cuộc đời này nghiệp duyên thì nó có nhiều thứ khác nhau, cho nên chúng ta chọn những cái pháp môn khác nhau và phù hợp để tu tập. Thì tất cả các pháp môn là đều là cái phương tiện để đưa mình đến cái mục đích sau cùng là giác ngộ, giải thoát. Thì pháp môn nào cũng là cái đều là phương tiện để đưa mình đến cái mục đích mới là giải thoát, chứ không phải cái pháp môn là cái mục đích. Cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta biết được như vậy thì quý Phật tử phải tự chọn cho mình một pháp môn để mình tu tập, hầu giúp mình giác ngộ giải thoát, cũng giống như Đức Phật. Quý Phật tử biết, để vượt luân hồi đi vào tịnh độ vượt luân hồi. Luân hồi đây là lục đạo luân hồi, tức là thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và phải vượt luân hồi, vượt khỏi sáu con đường này và phải thoát khỏi tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì chúng ta mới vào được trong cái thế giới tịnh độ. Thì để mà vượt luân hồi thì hầu hết tất cả các kinh điển Đức Phật đều dạy chúng sanh phải ý thức được cái khổ và biết được con đường diệt khổ và biết học cái phương pháp để đưa đến cái sự diệt khổ này. Và con đường đó là Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập bát chánh chánh đạo. Chánh đạo tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bàn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nói về bát chánh đạo, chúng tôi có một cái câu chuyện vui kể với Phật tử nghe. Câu chuyện này là do Hòa Thượng Huyền Tông ở bên Úc, là nhân cái dịp Ngài đi dự cái đại hội của giáo dục ở bên Úc. Bác bên con biết thầy Hòa Thượng Huyền Tông và Hòa Thượng Bảo Vương. Hòa Thượng cũng là những bậc chân tu, mà Ngài là cũng những bậc thức giả. Thì nhân một hôm Hòa Thượng dự cái lễ về cái giáo dục của thế giới ở bên Úc đó, ở một cái hội trường rất là lớn. Thì quý Phật tử biết Hòa Thượng là một người tu sĩ, cho nên khi đi vào trong cái hội trường, Hòa Thượng bận một cái áo vàng rất là nổi. Trong hội trường thì các vị mà giáo sư ở bên Anh, ở bên các nước coi dự, thì họ bận đồ vest, họ thắt cà vạt, riêng thì mình Hòa Thượng bận áo vàng thì vô rất nổi. Thì trong đó có một cái cô giáo sư người Anh, cô người Anh mà cổ chắc cổ cũng có thành kiến với Phật giáo. Thì khi mà cái đại hội bắt đầu thì cổ đứng lên và cổ nói là hôm nay có một vị tu sĩ đến dự. Và cô thấy trong hội trường là thấy một người tu sĩ 80 mấy tuổi mà bận cái áo vàng đi vào, mà Hòa Thượng thì rất là khí phách. Hòa Thượng là không có sợ ai hết, quý Phật tử biết. Hòa Thượng tôi không sợ ai. Thì Hòa Thượng đi vào thấy như vậy thì cổ cũng không có thiện cảm nhiều. Thì cổ mới đứng dậy, cổ xin hỏi Hòa Thượng một câu. Cổ nói là cái giáo lý bát chánh đạo của các ông có gì hay ho đâu, mà đi đâu cũng rao giảng cái giáo lý bát chánh đạo. Xin Ngài trả lời cho biết. Là quý Phật tử hỏi một câu như vậy, quý thầy đi theo thấy rất là khó chịu. Nhưng mà đây là một vị giáo sư hỏi trong một cái hội trường rất là lớn, mấy ngàn người đến dự. Thì quý Phật tử biết Hòa Thượng Huyền Tôn đứng dậy và Hòa Thượng nói với các anh thông dịch viên. Hòa Thượng mới nói rằng là xin anh dịch đúng những cái lời của tôi nói, đừng thêm chữ nào và cũng đừng bớt chữ nào. Khi cô hỏi là cô nói là cái giáo lý bát chánh đạo của nhà Phật có gì hay không mà đi đâu cũng rao giảng, thì Hòa Thượng đứng dậy thay vì trả lời, Hòa Thượng hỏi một câu: dạ thưa giáo sư làm nghề gì? Và thưa bà làm cái nghề gì? Thì cô mà giáo sư mà đặt câu hỏi như vậy mà nghe một người mà vì tu sĩ mà hỏi lại một câu như vậy thì bà thấy là hơi bị động. Tại vì lúc đầu là mình hỏi là mình chủ động, bây giờ mình đi hỏi lại là chủ động. Thì bà nói tôi làm nghề giáo sư. Rồi Hòa Thượng mới hỏi thêm một câu thứ hai là thưa bà, thân bà có đi ăn trộm không? Hòa Thượng hỏi tức là câu thứ hai là biết Hòa Thượng thấy nghe là chơi với. Mà anh thông dịch viên anh trong đi anh phải dịch đúng, hỏi là thưa bà có đi ăn trộm không? Thì quý Phật tử biết mặt bà bắt đầu đổi sắc, từ màu đỏ nó đổi thành màu vàng. thành vì là tai mặt. Mời Hòa Thượng mà hỏi một câu như vậy thì giữa hội chúng, chúng đông như vậy, quý Phật tử biết một câu hỏi đó, bà trả lời là dạ thưa không. Hòa Thượng hỏi tiếp câu thứ ba, bà là giáo sư hỏi bà đi dạy bà có soạn bài không, thì bà nói có. Hòa Thượng hỏi bà lên bài giảng thì xin học trò của bà có hiểu không, thì bà nói học trò bà hiểu. Hòa Thượng hỏi bà có lúc nào bà dối gạt học trò bà không. Hòa Thượng hỏi thêm câu nữa, bà nói không. Hòa Thượng nói bà đã sống trong bát chánh đạo rồi, bà là giáo sư, bà đi dạy học, bà không đi ăn trộm, tức là bà sống với chánh, chánh nghiệp, cái nghề của bà giữ, bà cũng làm cái nghề khác, mà nuôi sống cái thân mình bằng cái đồng lương dạy học với bằng một cái người thầy giáo mà có cái tấm lòng lương thiện để soạn bài dạy cho sinh viên và giảng sinh viên là sống đời sống chánh mạng, thì bà sống trong bát chánh đạo rồi. Cả hội trường quý Phật tử biết họ vỗ tay tán thưởng, bởi vì rõ ràng làm đúng nghề đúng nghiệp của mình, không làm khác nghề, không có lừa gạt, thì đó là chánh mạng và chánh nghiệp rồi. Lúc đó thì bà đã sống trong bát chánh đạo rồi. Quý Phật tử biết cả hội trường vỗ tay, đó là cái câu chuyện thật của Hòa Thượng Huyền Tôn ở bên Úc. Chắc bác sĩ bác Minh Quang biết câu chuyện này nhờ. Thì quý Phật tử biết thì cái giáo lý của Phật, nếu chúng ta học kỹ, chúng ta nghiên cứu và chúng ta đào sâu vào những cái tinh túy của lời dạy Đức Phật, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng trong cái đời sống của mình, tất cả những cái việc làm, những cái hành động, những cái cử chỉ của mình, nếu mình sống chánh niệm thì tất cả đều sống đúng với lời dạy của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật không nói cái gì mà ngoài cái đời sống của mình, ngoài những cái hành động của mình, ngoài những cái việc làm của mình. Quý Phật tử biết mình nghĩ rằng mình cứ gắn cho Đức Phật một cái hào quang, rồi mình nghĩ Ngài rất là cao siêu, diệu vời và rất là xa xôi đối với mình. Nhưng mà thật ra Đức Phật rất là người. Những cái gì Ngài dạy, quý Phật tử biết, cho dù 25, 30 thế kỷ sau hoặc là 40 thế kỷ sau, thì những cái lời Ngài dạy nó cũng không đi sai với cái đạo lý, mà đạo lý đó là giúp chúng ta trở thành một con người lương thiện, trở thành một con người chân thiện mỹ, nếu chúng ta biết áp dụng cái lời dạy của Ngài trong cái đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta thấy rằng từ khi sinh ra trong cuộc đời này cho đến cái giờ phút nhắm mắt lìa đời, thì tất cả những cái việc làm của mình, thiện hay là bất thiện, ác hay là lành, tất cả đều do mình chủ động để mình làm những cái việc đó. Khi mình đã chủ động mình làm những cái việc đó rồi, thì mình phải hiểu rằng những cái việc làm của mình là mình phải chịu trách nhiệm với những cái việc làm đó. Trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp, và cũng là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tàng, tức là chúng ta là chủ những cái hành động mà chúng ta tạo tác. Chúng ta cũng là chủ của những cái mà chúng ta phải thừa hành và thừa tự những cái việc làm mà mình phải làm. Cho nên hiểu được như vậy rồi thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái chuyện mà để vãng sanh hoặc là đi vào niết bàn hoặc vào trong cái thế giới tịnh độ hoặc là được vào trong những cảnh giới an lạc là điều tự do mình chọn lựa. Ngoài mình ra không ai có thể mà giúp mình được hết. Tất cả những cái bên ngoài chỉ là trợ duyên để giúp mình vượt thoát khỏi cái khổ đau, nhưng mà cái chính cũng là mình. Mình là cái chính. Quý Phật tử trong cái kinh Di Đà, Đức Phật trong kinh quý Phật tử tụng thì Phật tử thấy là mình là người muốn về cái thế giới tịnh độ thì chúng ta phải đi bằng cái đôi chân của mình, và khi chúng ta tới đó thì Đức Phật là người tiếp độ mình. Quý Phật tử thường đọc thì Phật tử nhớ cái, những cái câu kinh của Phật dạy là quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cùi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Quý Phật tử nhớ đạo Phật là Đức Phật tiếp độ, có nghĩa là khi mình đến Đức Phật mới tiếp, còn Đức Phật không thể nào mà kéo mình đi từ đầu mê về để bên giác được, và chúng ta phải tới đó rồi Ngài đưa bàn tay xem bàn và Ngài tiếp độ mình, nhưng mà mình phải đến thì Ngài mới tiếp được, chứ không phải là một cái cứu rỗi hoặc là cứu độ mình, tức là mình chỉ cần cầu nguyện và mình không làm gì hết, không nỗ lực tinh tấn tu tập, không nỗ lực để đoạn trừ tất cả các cái bất thiện pháp, mà automatic rồi mình cứ nguyện rồi tới lúc đó Ngài sẽ cứu mình về thế giới của Ngài. Và điều đó không đúng với cái tinh thần, không đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Có nhiều người Phật tử họ không nỗ lực tinh tấn tu tập, và họ nghĩ rằng chỉ cần cái trí tuệ thế gian, tức là thế gian trí của họ, họ có thể nghiên cứu Phật pháp và họ có thể giải thoát, thì quý Phật tử biết điều này cũng có thể có được, nhưng mà rất là khó. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình hiểu Phật pháp nhưng mình không gần gũi thiền trí thức, và mình không cố gắng học hỏi các vị thiền hữu trí thức đó, mình cứ nghĩ rằng mình là giỏi, thì quý Phật tử biết ngay khi đó nó cũng tạo cho mình một cái ngã. Mà quý Phật tử biết đã tạo một cái ngã rồi thì chúng ta rất là khó mà thành tựu được quả vị vô thường, bởi vì Đức Phật dạy để đạt được cái đó thì chúng ta phải dẹp bỏ cái ngã này, tức là cái giáo lý vô ngã là trái tim của giáo lý của đạo Phật. Cho nên quý Phật tử biết ở trong kinh Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải quán chiếu thường ngày, là khi mà đụng vào bất cứ cái gì thì mình phải nghĩ rằng cái này là không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Rồi thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Răng này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Tóc này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Đến một lúc nào đó sợi tóc trên đầu mình được chuyển màu từ màu đen thành màu trắng, một lúc đó mình không có đau khổ tại vì mình đã quán chiếu thường ngày, hoặc là đến lúc đó nó cái răng nó đụng đi mình cũng không có đau khổ, tại vì mình biết rằng nó không phải của mình. Bởi vì nếu như của mình thì mình làm chủ được, nhưng mà thật ra quý Phật tử biết mình có làm chủ được nó không? Không được. Bây giờ răng nó rụng mình biểu nó đừng rụng cũng đâu có được, tóc nó đổi màu mình biểu nó đừng có đổi cũng đâu có được, ngay trên thân thể mình mà mình không làm chủ được. Thì chúng ta thấy rằng thì các pháp nó đều chuyển biến theo cái định luật của chi phối của vô thường. Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta không có khổ đau. Còn nếu như chúng ta không hiểu, không tu tập, thì khi mà những cái biến cố đó nó xảy ra thì thưa quý Phật tử, chúng ta thấy rằng là mình rất là đau khổ, là mình tiếc nuối, là mình hệ lụy vào những cái đó, thì cái đau khổ này nó dẫn tới cái đau khổ khác, chúng ta không thể nào vượt thoát khỏi được những cái phạm trù đau khổ đó. Cho nên hiểu được giáo lý Phật rồi thì chúng ta trước hết tu là mình phải quán các pháp là vô thường, thân này cũng vô thường, các pháp vô thường và không có chủ thể. Hiểu như vậy rồi thì khi mà những cái sự chuyển biến vô thường của đời nó xảy đến thì chúng ta không thấy đau khổ và chúng ta không thấy bị bức bách. Ở trong Pháp Hoa Sớ Giải có ghi một cái câu chuyện nói về cái bản ngã như thế này. ngày xưa theo cái tín ngưỡng nhân gian á, thì ở nhân gian mình á, họ tin rằng có ba ông táo, tức là hai ông một bà, tức là câu chuyện ông táo trong Pháp Hoa Sơ Giải kia. Thì ở một cái ngôi làng nọ có một cái ngôi nhà rách nát hoang tàn, nhưng mà trong đó thường thỉnh thoảng có những cái lực ngọn được lửa nó lập lòe, nó sáng lên, và dân gian ta đi ngang đó ta nói ở trong ngôi nhà này có một cái ông thần. Thì người ta đồn từ người này đồn qua người khác, đồn như vậy đồn hoài. Tự nhiên đó, ông cái ngôi làng ba cái ông táo nó trở thành thành linh. Thì khi linh rồi thì người ta đem đồ cho người ta ta cúng trái cây rồi ta cúng đủ thứ hết. Thì đầu tiên đó, thì ông thần lúc ở lúc đi nhưng mà cúng tiếp rồi thì ông ở đó luôn, tại vì ông ở đó thì khỏe quá khỏi phải đi làm, hàng ngày có người đem trái đồ dân cúng một đồ ngon nữa ăn liếc, nó trở thành cái ông táo, ông táo rất là lớn và được người ta lại mình, người ta quỳ xuống, người ta xin tục, thì cái bản ngã của mình nó càng ngày nó càng lớn. Mà quý Phật tử biết khi mà bản ngã càng lớn thì chắc chắn cái chỗ đó mà ai mà vô mà dành vào là sẽ có chuyện. Ông ở hoài như vậy thì trải qua 400 năm, một hôm có một vị thiền sư Đắc Đạo đi ngang qua ngôi làng, thì ông nghe cái ngôi làng dân làng đồn cái ngôi làng này có một cái ông thần táo rất là linh, cầu gì được nấy. Thì vị thiền sư mới quán chiếu, mới thấy rằng nếu như mà không đổ cái ông này thoát khỏi cái bếp lò này, thì sau cái lúc mà hưởng hết những cái phước của nhân gian này thì ông sẽ đọa lạc trong cảnh giới đau đau khổ. Cho nên thiền sư mới nói nhân làng này dẫn ông vô để ông coi thử. Thì khi thiền sư đi vô cái nhà đất này, bước vào trong cái nhà tranh đó, thì ông thấy ba cái cục gạch dựng lên thôi, thì ông thấy hết. Ông mới lấy cái cày ông thổ một cái và ông nói là có gì đâu, ba cục gạch thôi chứ có gì đâu. Thì khi ông nói như vậy thì quý Phật tử biết ba cục gạch nó bể ra, nó bể ra ba cục gạch mà nó bể ra. Bể ra xong rồi thì vị thiền sư bỏ đi, đến một cái gốc, đi tới một gốc cây đại thọ, thì vị thiền sư thấy một cái ông già tóc đau, tóc bạc phơ, đang chống cái gậy đến đảnh lễ thiền sư, và ngài tạ cái ơn thiền sư đã khai ngộ cho. Là ông nói là thật ra ngày xưa giờ chỉ có ba cục gạch thôi, nhưng mà vì thế gian người ta tôn sư cho nên ông trở thành một cái ông táo. Mà ông táo cái bản ngã rất là lớn ở trong cái ngôi làng này, và tất cả mọi người đều cúi đầu, duy nhất hôm nay chỉ có thiền sư dầm cái gậy và nói không có cái gì ở đây cả. Ông ngộ được cái lời dạy của thiền sư, cho nên ông bỏ cái đó và xin xuất gia tu hành để thoát cái kiếp ông thân trong 400 năm. Tuy quý Phật tử biết cái ngã của mình thấy tuy đơn giản, nhưng mình thấy rằng đến quán chiếu mà thật sâu thì chúng ta thấy nó không hề đơn giản mà nó vô cùng phức tạp. Có quý Phật tử ở dưới chùa chúng tôi ở dưới Minnesota, những cái lúc ăn cơm quý vị đó nói rằng còn con bây giờ con có tham, còn tham nữa, là cái tham con đã hết rồi, sân cũng có, và si thì chắc chắn không được. Và quý Phật tử nói rất là tự tin và nghĩ rằng là mình đã đoạn trừ được cái đó. Nhưng quý Phật tử biết đoạn trừ được ba cái đó là bậc thánh rồi. Thì tôi mới hỏi dạ thưa bác nói hết tham là sao? Ông nói ví dụ bây giờ con ngủ mũi, ăn con ăn cái gì cũng được, nên rất là dễ thương. Rồi còn ba cái chuyện mà thế gian thì con cũng có ăn cũng được. Thì rõ ràng năm nay bảy mấy 80 tuổi rồi, giờ có muốn ngủ ngủ đâu được không, già như nó khó ngủ, thật này trên đến cái tuổi, xin lỗi không có biết, nhưng mà nghĩ vậy. Thật, có nhiều người phải uống thuốc rồi mới ngủ được, thì cái đó đâu phải là do cái tâm đó và do cái cơ thể mình nó không cho phép mà. Rồi còn ăn ấy, thì lát đâu nữa mà nhai, thì cũng ăn cho qua loa thôi. Nhưng mà bây giờ cho những cái đó là đoàn trừ thì si ấy. Nhưng bây giờ thì hỏi bây giờ còn cái danh nữa sao, rõ ràng cái đó là không phải còn. Quý Phật tử biết rằng cái con người mình đó lúc trẻ thì tài với sắc nó sẽ rất là dễ buộc mình, nhưng mà khi càng lớn tuổi là cái danh, quý Phật tử chú ý rằng cái danh nó dễ thoái mình lắm. Bởi vì sao? Càng lớn đó, thì cái cơ hội mình để ra làm, để tranh giành, để có được cái đó nó rất là khó. Mà khi có được rồi thì chúng ta sẽ bằng. Mà cái đó nó cũng thuộc về tham vậy. Mà đã có cái đó rồi thì danh nó rất là khó bỏ. Thật sự vậy. Bởi vì là mình không còn cơ hội, nếu mà mất đi rồi thì không còn cơ hội để đoạt lại hoặc để có lại được. Nhưng từ đó họ bám rất là chặt. Nhưng mà bám như vậy cho đến lúc mà nằm xuống rồi chân đi không nổi, và biết là ngày trong một giây phút nữa mình sẽ ra đi, nhưng mà họ cũng không có buồn. Thì đó là nó thuộc về tham. Đó là cái mặt bên ngoài, là mặt thô mình thấy. Còn mà nói về sân hận, mà cái mặt mà mặt sâu xa bên trong thì sao? Bây giờ mình nói về cái mặt bên ngoài mình thấy, còn đó là một tầng của cái tham thôi, là cái tham bên ngoài thôi. Còn cái tham mà tham bên trong, mà cái tham kín, hoặc là những cái tham mà không để lộ ra cho những người ngoài thấy, hoặc là cái sân mà nó nằm sâu xa bên trong. Cho nên Đức Phật từng nói là sân hận và hiềm hận đó. Cái hiềm hận nó là khó đoạn, cái sân là tương đối dễ, nhưng cái hiềm nó là khó đoạn. Ví dụ như bây giờ quý Phật tử là người tu tập, mình là người Phật tử, mình là người tu học, thì bây giờ có một bạn đạo nào lỡ nói những cái lời thô ác hoặc nói những cái lời xúc phạm tới mình, thí dụ mình đang bận cái áo tràng, hoặc là mình đang ở trong chùa, hoặc ở trong một cái hội chúng đang có khóa tu, thì có thể là mình dàn lại. Mình không có phản ứng, tức là về cái mặt thôn mà mình có thể thoát được, nhưng mà trong tâm mình còn giận người đó, hoặc là còn muốn trả thù người đó hay không, thì cái đó tự mọi người biết. Thì cái đó bên trong thấy vậy, mình thấy vậy, nhưng mà rõ ràng cái đó là mình phải biết. Còn ví dụ như bây giờ có những cái gọi là hiềm hận, tức cái sân mà nó nằm bên trong đó. Ví dụ như là hôm nay chúng tôi đến đây để nói chuyện Phật pháp với quý Phật tử, chia sẻ những cái lời dạy của Đức Phật. Xong rồi ví dụ chúng tôi đi về 3-4 tháng sau, nếu có nhân duyên chúng tôi trở lại, thì trong cái đạo tràng này có một Phật tử nói rằng hôm trước đó, sau cái khóa giảng của phái đoàn của hòa thượng đi, chúng con có mời một vị giảng sư như này giảng pháp rất là hay, thì cũng đã bây giờ bản thân chúng tôi là tu sĩ, bây giờ mình đang nói ồ thầy đó mà giảng hay cái gì, nói đến ngày kỳ quá thôi, nhưng mà mình có thể nói ồ à thầy đó tôi biết thầy giảng rất hay, nhưng mà đời sống cá nhân của thầy không được thanh tịnh, ví dụ vậy. Thì quý Phật tử thấy là thầy rất là dễ thương, không có chê, nhưng mà cái câu sau mà Phật tử mà thông minh một cái, thay vì ô câu sau rõ ràng là mình muốn chỉ trích người kia, thì cái đó là cái hiềm hận. Cái bên trong mặc dù rõ ràng mình không phải là mình không có dụng tâm, và bây giờ mình cũng dụng tâm, nhưng mà bằng cách khác, không lẽ mình nói trực diện thì nó dở, là mình tìm cách nó khác đi. Ví dụ mình nói đời sống phạm hạnh không có được thanh tịnh, ví dụ vậy, thì rõ ràng chẳng khác nào cũng còn hơn là chê thầy nữa là nói dở, ví dụ vậy. hoặc là một thời gian sau vị thầy đó lỡ mà bị cái nghiệp duyên gì mà bị đăng báo, tôi gặp Phật tử nói, ồ, cái thầy hôm trước quý Phật tử nói là giảng chùa mình hay đó, bây giờ thầy mới bị đăng báo, biết quý Phật tử có đọc chưa, tội nghiệp thầy quá. Nhưng mà thật ra trong tâm tôi đã phải tội nghiệp. Tại vì cái này là cái tiềm ẩn, là cái mặt sâu xa bên trong, cái này rất là khó đoạn. Và mình nhìn thấy vậy, nhưng mà quý Phật tử biết để đoạn trừ nó phải có quá trình tu tập. Nghe không là không thể nào đoạn được. Cho nên Đức Phật nói có nhiều cái pháp á, mà mình là kiến đạo sở đoạn, nhưng mà có nhiều cái pháp mình phải tu đạo mới sở đoạn. Có nhiều cái mình thấy là mình bỏ được ngay, và có thể là nhờ nhân duyên tu tập nhiều đời, nhờ cái thiện căn, thiện duyên nó đầy đủ, nó chín mùi, cho nên mình nghe mình thấy là mình đoạn được. Nhưng mà có nhiều cái mình phải tu tập, phải ngồi quán chiếu, phải ngồi gàn rộng cái thân tâm của mình, và mình mới đoạn được. Cái này gọi là tu đạo sở đoạn. Thì những cái mặt mà sâu xa bên trong nó rất là khó đoạn. Cho nên là mình thấy là tất cả những cái việc tu hành của mình hôm nay, những việc làm của mình chỉ đoạn được cái phần thô bên ngoài thôi, tức là cái phần tướng mà mình thấy được, mình tập mình đoạn nhìn nhận cái đó, rồi từ từ mình đi vào những cái phần sâu xa bên trong mà nó tiềm ẩn bên trong của mình, thì sau đó chúng ta mới từ từ mới đoạn trừ được cái tất cả các cái phiền não. Và cho nên là cái Phật tử về thấy là Phật dạy để chứng cái đạo quả tu đạo à, là nó có khó không? Đoạn được thân kiến nghi giới cấm thủ, và làm nhẹ bớt dục tham và sân, đoạn được ba hạ phần kiết sử, và hai hạ phần còn lại mình làm nhẹ bớt thôi là mình được chứng được đạo quả tu đạo hoàng. Mà đạo quả tu đạo hoàng là quý Phật tử biết Phật dạy là thất lai, tức là trở lại cuộc đời này 7 lần nữa, và sau 7 lần đó là mình được dự lưu rồi, đã dự vào giáo thánh rồi. Sau 7 lần đó mình không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Trong đây có quý Phật tử nào đã đoạn trừ được ba phần hạ phần kiết sử và hai phần còn lại làm nhẹ bớt chưa? Giơ tay để chúng tôi mừng. Không, rất là tốt. Nếu mà Phật tử mà quý Phật tử nào đã làm được cái đó thì rất là tốt. Mình phải mừng, mình tán dương. Tại vì Đức Phật dạy rất là rõ ràng, nếu mình đoạn trừ được cái đó là mình được chứng được đạo quả tu đạo hoàng, và đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử là thân kiến nghi giới cấm thủ dục tham và sân, là chứng được đạo quả tư đà hàm, là tư đà hàm là nhất lai, là trở lại cuộc đời này 1 lần nữa. Và vị nào mà đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử mà thêm 3 thượng phần kiết sử nữa, tức là thân kiến nghi giới cấm thủ dục tham và sân, quý Phật tử nhớ 5 hạ phần kiết sử, 3 phần kiết sử là ái, hữu ái, vô hữu ái, mà trạo cử và vô minh, đoạn được đến 3 hạ phần kiết sử nữa là chứng được đạo quả a na hàm. A na hàm là bất lai. Bất lai có nghĩa là không trở lại cái dục giới nữa, nhưng mà sắc giới và vô sắc giới thì còn. Và đạo đoạn trừ được 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử thì mình sẽ chứng được đạo quả a la hán. A la hán là vô sắc, tức là thành bậc a la hán, tức là không còn trở lại cái cuộc đời này nữa, không còn trở lại trong tam giới. Quý Phật tử thấy rằng 5 hạ phần kiết sử, 5 thượng phần kiết sử nó đâu có nghe thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà sống để đoạn trừ được cái đó thì rõ ràng không biết mình tu bao nhiêu kiếp mình mới làm được. Cho nên đó, quý Phật tử thấy rằng hôm nay mình có được một cái hạnh phúc ngồi trong cái chánh điện của chùa Hải Đức, và chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái lời dạy của Phật, và quý Phật tử chắc chắn rằng đang giữ tâm rất là thanh tịnh, thì mình thấy rằng đây là một điều hạnh phúc rất là là lớn lao. Bởi vì sao? Bởi vì quý Phật tử thế này, mình biết được sau khi xả cái bỏ cái bản thân này, mình biết được cái chỗ để mình đi về. Chắc chắn là quý Phật tử biết cái chỗ mình đi về, là mình quyết chí đi về tối thiểu là cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Về đó mình tiếp tục tu tập. Chứ còn mà có nhiều người họ rất là đau khổ, bởi vì họ không biết cái chỗ để đi về, và cứ lang mang từ cái cuộc đời này qua cái cuộc đời khác, và từ cái trú xứ này đến cái trú xứ khác, nhưng mà họ không có chỗ và không có cái nơi để đi về. Thì con người mà không có cái chỗ để họ quy hướng thì quý Phật tử biết rất là đau khổ. Cho nên chúng ta biết rằng chúng ta có một cái nơi để đi về thì chúng ta thấy rằng mình rất là hạnh phúc thật sự như vậy. Bởi vì quý Phật tử biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài Quả Đi Về, ông có nói một cái câu rất là hay: bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Quý Phật tử nào thuộc không? Trên đôi vai ta hai vầng nhật nguyệt, rọi xuống nhân gian một quả đi về. Hai vầng nhật nguyệt là ai cũng phải gánh đấy không? Tức là ngày và đêm ấy, trên vai mình ai cũng phải gánh đấy. Hôm nay ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao đi về biển rộng, đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà. Một nhạc sĩ rất là tài ba, và ông ta cũng là người thâm nhập được cái giáo lý của Phật. Nhưng mà quý Phật tử biết đến cuối cùng rồi, ông ta cũng nói rằng chẳng biết nơi đâu là chỗ quê nhà. Còn mình biết chỗ quê nhà chưa? Dạ, rõ ràng đó là mình hạnh phúc hơn liền. Đó là chứng minh ngay trước mắt, chứ không phải là mình nói chuyện mình biết chỗ quê nhà là thế giới tịnh độ, và hiện tại là tịnh độ ngay trong cái tâm của mình. Tâm an lạc thì cảnh giới đó là và tâm thanh tịnh thì cảnh giới đó là thanh tịnh. Mọi người sẽ dạy là nhân tối sơ nhất niệm sanh thù, tùng vọng tưởng hữu dư sanh diệt. Do cái niệm sai điểm của mình mà nó có các pháp là sanh diệt bất tịnh. Nếu mà cái tâm mình mà không có cái sanh diệt, không có cái sai biệt đó, thì rõ ràng ngay trung tâm mình là cái thế giới tịnh cảnh. Và hiện tại mình sống với cái tâm an lạc, với cái tâm giải thoát, với cái tâm tịnh độ, thì chắc chắn là chỗ mình đi về là cảnh giới an lạc và cảnh giới tịnh độ. Cho nên là chúng ta thấy rằng mình đã có một cái nhân duyên rất là may mắn, là ngồi trong đạo tràng, trong cùng đạo tràng, cùng tu tập và cùng hưởng được những cái pháp lạc đó. Nó rất là an lạc, nó rất là giải thoát. Quý Phật tử biết trong cái bài giảng của Hòa Thượng Nhất Thành ngày xưa, có một lần Ngài nói rằng, Ngài kể một câu chuyện rằng lúc Ngài cùng một cái em bé 8 tuổi đang đi dạo chơi ở ngoài vườn, đang đi đạo cho ngoài vườn, thì anh bé nó hỏi rằng: dạ bạch sư ông, đời sau sư ông sẽ làm gì? Hòa Thượng mới trả lời rằng: con có thấy cái hoa bên đường không? Con có thấy cái hoa bên đường không? Anh bé nói: thấy. Biết đâu được đời sau sư ông sẽ làm cái hoa đâu. Và nghe như vậy là anh bé không có đi trên cỏ mà đi xuống như con đường mà đã làm sẵn, bởi vì anh ta sợ dẫm đạp cái hoa đó, biết đâu mình sẽ dẫm đạp sư ông. Bởi vì đời sau sư ông sẽ hiểu cái vấn đề này, mình nghe rất là đơn giản, không có cái gì hết không, nhưng mà đó là một cái giáo lý rất là cao siêu, rất là ngọt nhiệt. Một em bé 8 tuổi mà đã đọc được câu hỏi như vậy, rõ ràng em tin vào cái định luật nhân quả luôn, đúng không? Bởi vì em nói đời sau sư ông sẽ làm gì, đúng không? Và sự ngay cái đó sau đó sư ông sẽ làm cái hoa. Và nếu như em đi không chánh niệm em sẽ đạt cái do đó. Thì ngay trong hiện tại em bé đó sống rất là chánh, chánh niệm. Bởi vì nhờ sống chánh niệm em đã chủ được cái bước chân của em, cho nên cũng đạt cái do đó. Cho nên là quý Phật tử biết những cái điều rất là đơn giản nhất, nhưng mà chính những cái điều đó là những cái giáo lý mà đem lại cái lợi lạc và đem lại cái an lạc hạnh phúc trong cái đời mình rất là nhiều. Một buổi sáng thức dậy mà mình đọc những cái bài kệ, ví dụ như là trong lục giải là hạ đơn tùng thiêu dần tán tịch chỉ mộ, nhất thiết chúng sanh tự hội hộ, nhật ư túc hạ tán ghi hình, nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ, an nhật đế lục ni thoa, ví dụ vậy. Tức là từ sáng bây giờ dần cho tới tối tất cả chúng sanh phải tự giữ lấy mình. Nếu mà rủi mà chết dưới chân của mình thì nguyện chúng sanh nào thế đó sanh về ngày nay sẽ tịnh độ. Thì ngay khi bước xuống giường mình đã khởi cái từ bi tâm rồi, là rõ ràng là mình đã khởi cái từ bi tâm. Và cái năng lượng từ bi đó nếu mà mình cố gắng duy trì và nuôi dưỡng trong một ngày thì chắc chắn những việc làm mình nó có rất là nhiều cái lợi lạc. Bây giờ mình ở trong bếp mình thu được không? Được chứ. Mình là dĩ động chế động mà, không nói như này thì lấy động chế động. Ở trong ồn ào mình lấy cái ồn ào đó mình chế ngự cái ồn ào khác, tâm mình vẫn tịnh. Hoặc là mình đứng mình gọt một củ khoai tây mà mình gọt với cái tâm niệm như thế này, bởi vì là Phật tử là người tu tập, cho nên là nguyện mình nói rằng là củ khoai này sau khi gọt ra để nấu lên những thức ăn cúng dường cho cái đạo tràng này, họ ăn vô họ được cái an lạc trong cái thân, và khi an lạc thân rồi họ tu tập, họ có cái pháp lạc, thì ngay cái đó là quý Phật tử biết phước đức vô lượng. Còn mình gọt củ khoai mà mình dằn mong mình ví dụ vậy chán thớt, ví dụ vậy, vì mình tức ai đó, thì cái năng lượng từ bi của mình nó không nó có được trong cái củ khoai đâu, thì người ta ăn vô thấy cũng khó tiêu. Và thật sự như vậy, đạo Phật mình tu là phải như vậy, trong mọi hành động, mọi hoàn cảnh, mọi việc làm mình đều tu tập hết. Quý Phật tử phải nhớ những cái điều đơn giản nhất mà mình là không làm được thì mình không có hy vọng mình sẽ làm được những cái điều khó khăn. Bây giờ ví dụ như mình ngồi tu tập, ngồi tụng kinh niệm Phật, cái bộ đoàn của mình chẳng hạn, khi mà có người khác tới mình muốn dịch chuyển cái bộ đoàn kia, bên cúi xuống lấy hai tay dịch chuyển qua một bên đàng hoàng trong chánh niệm, thì đó là người có tu và người này sống rất là chánh niệm. Còn mình lấy cái chân mà mình đá như vậy mình thấy là coi không được. Cái nhất là mình mặc cái áo tràng, cái thứ hai là quý Phật tử biết đó là cái tòa kim cương mà mình sẽ thành Phật thế cái tòa đó. Thì quý Phật tử biết những cái việc làm rất là nhỏ mà nếu mình làm cẩn thận như vậy, và những Phật tử mới phát tâm họ thấy cái hành động của mình qua cái thân giáo của mình, họ có thể phát tâm theo Phật. Và lúc đó là mình cũng có công đức rồi, và lúc đó đâu có cần phải thăng tòa thuyết pháp để khuyến tấn họ tu tập. Ngay cái hành động của mình mà gây lại cái ấn tượng cho họ, họ phát cái thiền tâm, họ khởi cái lòng tin tín đối với Tam Bảo, lúc đó là mình đã có công đức rồi. Mà công đức nó là qua cái thân giáo, cái thân giáo mới là quan trọng. Còn cái khẩu giáo nói nghe để mình hiểu, để cùng nhau tu tập thôi, chứ còn nói nhiều mà mình không có làm được cái gì. Thì như Phật dạy thiền sư Bồ Thí La, tức là một vị thiền sư mà dạy cho đệ tử chứng quả La Hán mà bản thân ông chẳng chứng chứng đắc gì hết. Cho nên Đức Phật đặt cho cái tên là thiền sư Bồ Thí La. Đức Phật biết Bồ Thí La là thần rộng kêu to đó, nghe danh từ của nhân dân mình là thần rộng kêu to, kêu rất to, rất hay, nhưng mà bản thân thì không có lời lạc. Tức là Ngài chỉ thuyết pháp dạy đồ chúng đệ tử tu tập, đồ chúng đệ tử chứng quả ra, mà riêng Ngài thì không có chứng đạo. Thì mình nói pháp, mình khuyến giáo người ta cũng vậy. Nếu mình khuyến người ta tu tập mà mình không tu tập thì rõ ràng người ta có lợi, mình cũng có lợi. Cho nên là cái thân giáo nó là quan trọng. Mà cái thân giáo mà có được đó, là do một cái nội tâm mình tu tập và mình có thực hành hàng ngày đó, thì nó mới có được. Cái những cái hành động dễ thương, hành động đem lại cái an lạc, hoạt động gây cho người khác có ấn tượng. Ví dụ cái Phật tử bước vào chùa, mình để đôi giác, ví dụ vậy, mình để ngay ngắn đàng hoàng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất kỳ nó là chở mình, nó là mang mình đi từ chỗ này tới chỗ khác, trong hành trình của mình lúc nào cũng có hết, thì mình tất cả mọi cái mình đều tôn trọng. Và mình sống như vậy là mình rất là chánh niệm, để ngay thẳng là lúc đó mình cũng tu rồi. Ví dụ như là mình bật cái óc tràng, mình gài cho ngay ngắn, chứ đừng ví dụ như vừa gài nước hoặc vừa chạy, mình thấy nó, bởi vì quý Phật tử biết là tùng tướng nó nhập tánh, cái tướng bên ngoài nó trang nghiêm, thì khi đi vào cái tánh mình là cũng dễ dàng. Chứ còn mình vô chùa mình để dép á, chiếc cao, cái chiếc thì đằng đông, chiếc đằng tay, rồi nhiều khi mình đi ra mình tìm có, rồi mình lại la hoảng lên là mình mất giác, là cái đó mình gây hoang mang. Và rõ ràng cái đó là do mình thiếu chánh niệm. Còn đi thì như ma đuổi, thì rõ ràng mà mình đi như vậy là rõ ràng không có chánh niệm. Cho nên mình phải tập tất cả mọi cử chỉ động niệm, mình phải tập làm chủ và tập sống cho chánh niệm. Cái Phật tử thấy rằng nó rất là đơn giản, nhưng mà Phật tử về tập đi, mình tập cả tháng cả năm sau mình mới thuần thục được. Bây giờ là ví dụ như quý thầy khuyên quý Phật tử đi đường có kém nhé, bởi vì mình kém như vậy chúng sanh nó chết nhiều lắm, bởi vì chết nhiều tội nghiệp và giác nó cũng mau mòn nữa. Bây giờ quý thầy nói như vậy nhưng mà ra quý thầy đi kém nó chục sổ, thì quý Phật tử nó thầy nói đường mà thầy làm nẻo, thế có lời lạc gì không? Chắc chắn không có lời lạc. Cho nên là có lời lạc là thầy phải đi nhẹ nhàng, phải on tay, phải đi trong chánh niệm, thì lúc đó Phật tử họ thấy rõ ràng họ thầy tri hành hợp nhất, nói và làm nó đi đôi với nhau, thì lúc đó cái Phật tử mới thấy rằng đó cái gương tốt để mình tu tập, để mình đương theo. Bởi vì quý Phật tử biết rằng quý thầy cũng như quý Phật tử là chúng ta đều trên con đường là nhẹ bớt cái phiền não, đoạn trừ được cái tham sân si mạn nghi chấp thủ và kiến, chứ còn chưa ai đoạn trừ được hết. Phật dạy mà các cái bậc thánh hữu học nếu mà thất niệm là cũng có tội, huống gì mình là phàm phu. Cho nên là mọi cử chỉ đồng niệm mình giữ được, mình tu được, quý Phật tử thực tập thử mình sẽ thấy an lạc. Chứ còn không phải là những cái lời dạy của Đức Phật để mình nghe rồi mình hiểu như vậy thôi mà mình không làm thì không có lời lạc. Những điều đơn giản nhất mà mình làm mình cũng rất là có lời lạc. Trong kinh Thủy Sám thì Phật dạy: bể cả ái dục, sóng gió ngàn trùng, đại dương khổ não, sâu thẳm vàng dặm, muốn cầu giải thoát sanh tử luân hồi thì phải cấp tốc niệm Phật Di Đà. Khuyên các người tịnh độ là chúng ta phải trì tụng niệm danh hiệu Phật một cách chí thành, chí kính, để tạo cho mình một cái tập quán nghiệp tốt và một cái tích lũy nghiệp tốt, một tập quán nghiệp tốt. Bởi vì những cái đó nó sẽ giúp cho mình biết đâu là nẻo cánh đường tà trong những cái lúc mình xả bỏ cái thân tứ đại này, xả bỏ cái thân ngũ ngũ uẩn này. Bởi vì chúng ta không có quý Phật tử biết, ngay cả khi mà mình lắm chung, ngay cả mời quý thầy tới cũng không đủ cái đức độ để giúp cho mình vượt thoát khỏi cái khổ đau, vượt thoát khỏi cái sanh tử, vượt thoát những cảnh giới bất an để đi vào cảnh giới an lạc giống như Đức Phật được. Tại Đức Phật là người đã chứng ngộ, người đã chứng đạo rồi, cho nên những cái lời nói của Đức Phật, những cái việc làm của Phật là nó có cái phước lành ở trong đó, và nó có cái năng lực để chuyển hóa được cái nội tâm của chúng sanh, và nó sẽ giúp cho cái vị đó đạt đạo chứng đạo rất là nhanh. Cho nên quý Phật tử phải đọc trong kinh Thái Thời Kỳ Đức Phật còn tại thế, là nghe Đức Phật giảng pháp xong là đa số là chứng quả, quý Phật tử thấy. Nhưng mà sau đó rồi đến với đại chúng, quý Phật tử nghe người mà chứng được quả chứng đạo rất là hiếm, thật sự như vậy. Ở trong kinh Pháp Cú thứ 41 đó, có một cái câu chuyện về cái trưởng lão Tịnh Sa. Câu Pháp Cú đó là như thế này: thân này không bao lâu sẽ trở về với đất, khi hình thức ra đi còn mảnh xương vô dụng. Là cái câu Pháp Cú mà Đức Phật dạy cho trưởng lão Tịnh Sa. Bây giờ tôi biểu tự nhớ là thân này không bao lâu sẽ trở về với đất, khi hình thức ra đi còn mảnh xương vô dụng. Thì quý Phật tử biết trưởng lão Tịnh Sa là một vị tỳ kheo già rồi, tu hành mà lớn tuổi, mà ông ta bị một cái bệnh rất là kỳ, tức là quanh người ông ta đều bị ghẻ lở và nó thường chảy mũ. Thì quý Phật tử biết đó, một vị tỳ kheo mà bị ghẻ lở mà chảy mũ như vậy thì áo quần nó dính y áo, nó khô đi và nó bốc ra những cái mùi bất tịnh, và làm cho các vị tỳ kheo đồng liêu không có chịu được, và cuối cùng không có ai chịu ở chung với ngài đấy, với ngài Tịnh Sa. Thì sau khi các vị tỳ kheo bỏ cái liêu đó mà đi sống nơi khác, thì một hôm Đức Phật thiền định và quán chiếu rằng vị tỳ kheo này đến lúc phải đủ duyên rồi đến để hóa độ cho vị này chứng được đạo quả. Thì Đức Phật buổi sáng nọ, Đức Phật đi tới, và quý Phật tử biết Đức Phật vô thăm hỏi vị tỳ kheo Tịnh Sa. Và sau khi thăm hỏi thì ngài nói vị tỳ kheo đó là cởi cái y ngoài ra, và Đức Phật xuống cái bếp, ngài nấu một cái nồi nước sôi để ngài giặt cái y ngoài cho ngài Tịnh Sa. Và ngài Tịnh Sa thấy rất là cảm động, tại vì bậc Thế Tôn đạo sư và thầy của mình, các vị tỳ kheo phạm hạnh đồng liêu mà còn không dám ở chung, mà ngài tới đây để ngài xuống bếp nấu nước và giặt y. Giặt phơi khô xong rồi, Đức Phật nói ngài cởi cái y trong ra, và Đức Phật tiếp tục nấu nước sôi và làm giặt cho cái y đó nó tan ra những cái chất bắt nó ra. Rồi Đức Phật dùng cái khăn ngâm cái nước tắm bắt khô, và ngài lau thân thể cho vị tỳ kheo đó. Xong xuôi rồi, ngài lấy hai cái y và vị tỳ kheo đó bận vào, và vị tỳ kheo đó thấy thân mình được cái an lạc, và ngài cảm niệm cái ơn đức của Đức Phật. Và Đức Phật mới nói bốn câu cầu kệ là: thân này không bao lâu sẽ trở về với đất, khi hành thức ra đi còn mảnh xương vô dụng. Quý Phật tử biết nhờ phước lành của Đức Phật mà vị tỳ kheo đó chứng được quả A-la-hán ngay trong cái bài kệ là vô thường đó thôi, đã ngồi được cái đạo quả, đã nhờ phước lành của Đức Phật. Thì mình thấy là bây giờ mình nghe, không những mình nghe mình thuộc lòng, không thuộc lòng mà mình hiểu được nghĩa đó, nên mình chưa chứng được cái gì hết. Thôi bây giờ mình cố gắng tu để mình chứng đạo giống như các vị tỳ kheo thời kỳ Đức Phật. Thì quý Phật tử biết rằng để vượt qua khỏi sanh tử luân hồi đi vào thế giới tịnh độ, thấy nhất tịnh độ thì quý Phật tử biết, quý thầy, quý hòa thượng cũng đã dẫn dắt quý Phật tử tu theo cái pháp môn tịnh độ. À, thì mọi cái niệm Phật, tụng kinh Di Đà 48 lời nguyện, kinh khoán vô lượng thọ, thì chúng ta phải thành tựu được là ba cái hạnh là tín hạnh và nguyện. Tín là phải sâu, nguyện là phải thiết, hạnh là phải chuyên. Tức là niềm tin của mình là niềm tin bất thối chuyển, có nghĩa là quý Phật tử tin có thế giới tịnh độ và tin thế giới của Đức Phật A Di Đà là quả cảnh giới an lạc, và tin chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ về đó, và nguyện thiết tha là chỉ sanh về thế giới tịnh độ, dù có về những cái thế giới khác có được về mình cũng xin chỉ có về tịnh độ, gọi là nguyện thiết. Hành là phải chuyên, tức là chúng ta phải chuyên tâm niệm Phật tu tập hàng ngày, gọi là tín sâu, hành nguyện thiết và hành chuyên, thì chúng ta mới về được cái thế giới đó. Mà ngoài cái tín sâu, hành thiết, nguyện thiết, hành chuyên, thì chúng ta phải tu tập để đoạn trừ tam nghiệp. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và như trong kinh Đức Phật dạy là một thế giới mà vô hữu chúng khổ đặng thọ chư lạc, thế gian cực lạc, một thế giới mà không có khổ chỉ có lạc, cho nên gọi là thế giới cực lạc. Thì ở thế giới mà không có khổ, mà chúng ta đem những cái khổ của tham, cái khổ của sân, khổ của si, khổ của kiêu mạn, khổ của ganh tị tật đố, và chúng ta về, phải chắc chắn chúng ta cũng có ở đâu được. Một thế giới không có khổ chỉ có lạc, gọi là thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta phải trước hết là phải tịnh hóa cái tam nghiệp của mình, làm cho cái tam nghiệp mình được thanh tịnh, và thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp phải thanh tịnh trước khi chúng ta về cái thế giới tịnh độ đó. Nếu mà tam nghiệp mà không thanh tịnh thì chúng ta chưa có về được, dù có được cái duyên đớn nghiệp vãng sanh thì về đó tu cũng rất là cực khổ. Bởi vì hạ phẩm hạ sanh là quý Phật tử biết, bởi ở cái thế giới đó mình tu nó cũng khó khăn hơn ở cái thế giới ta bà. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ thế giới ta bà nó có khổ, khi mà thấy có người khổ, quý Phật tử mới khởi cái lòng từ bi mới giúp họ. Bởi vì tu Phật á, Phật dạy là phước huệ mới là xong tu. Ở cái thế giới đó có thể là mình ngồi thiền được, bởi vì không ai quấy động cho nên có trí tuệ, nhưng mà tu phước rất là khó, tại vì nó đâu có ai khổ đâu mà để mình bố thí. Cho nên quý Phật tử biết các vị tiên, các vị chư thiên mà sau khi mà bỏ cái hết phước rồi mà đọa xuống để làm các cái loài, thì tất cả các cái chư thiên mà trước khi mà thấy các vị thiên mà ngũ tướng suy hiện đó, thân thể bắt đầu hôi hám, mồ hôi chảy ra, ví dụ vậy, thì họ biết rằng vị này đã hết phước trời rồi, thì họ mới đưa ra ngoài một cái chỗ gọi là một cái đồng trống như vậy. Và các vị tiên nữ và các vị chư thiên mà còn trụ lại đó, họ ra họ cầu nguyện và cầu cho vị này tái sanh làm người. Quý Phật tử biết không? Cho nên con người là tôi thường làm người, bởi vì làm người mới hy vọng tu được, mới hy vọng là thoát khỏi cái vượt khỏi cái sanh tử luân hồi, mới hy vọng đi vào được cái cảnh giới bất sanh bất diệt, chứng được đạo quả niết bàn. Bởi vì sao? Bởi vì cảnh giới của chư tiên á, hoặc là chư tiên, quý Phật tử biết mình tu huệ được mà không có tu phước được, tại vì ở đó đâu có ai đau khổ đâu quý vị bố thí. Đâu có ai nghèo đói đâu, mình khởi cái lòng từ bi. Mà mình không khởi lòng từ bi, rõ ràng là mình khuyết một cái. Con chim mà nó muốn bay lên là quý Phật tử biết nó phải có hai cái cánh không? Bây giờ mình một cánh bay không? Bay được mà nó chạy vòng. Dạ, cho nên phải đổi lại đủ hai cái cánh. Là bi trí, đó hoặc là bi trí xong và phước huệ xong, sẵn tu, phải đầy đủ hai cái đó. Cho nên các vị đó nguyện cho vị chư thiên mà hết phước đó sanh vào cái cảnh giới của loài người. thì mình thấy rằng mình được sanh làm người là điều quá hạnh phúc. Cho nên Phật dạy là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, chúng tăng năng ngộ. Và bây giờ mình đủ đã ba cái đó thì mình thấy là mình cũng đã tu nhiều kiếp rồi, và chắc chắn mình cũng đã tu nhiều kiếp rồi. Hôm nay mình mới được làm người và mình đã gặp được Phật pháp và mình tiếp tục tu tập, đó là một cái điều rất là hạnh phúc và rất là an lạc. Chúng ta thấy rằng mình có được những cái đời sống hiện tại vật chất tuy nó không có giàu có như các cái nhà mà triệu phú trụy phú, nhưng mà tối thiểu là cái đời sống hiện tại mình cũng đủ để nuôi sống cái thân tứ đại, cái thân ngũ uẩn này. Và nhờ cái thân này mình mới tu tập đi vào cái con đường giác ngộ, đi vào cái giải thoát. Còn nếu không có cái thân này thì quý Phật tử có muốn tu, mình dựa vào đâu mình tu? Bởi vì không có thân này làm sao mình lại Phật, làm sao mình tụng kinh, làm sao mình niệm Phật được. Cho nên phải có cái thân này thì mình mới tu được. Cho nên chúng ta thấy rằng tự lực, tất cả tự lực vẫn là chính. Mặc dù chúng ta cũng phải nhờ tham lực. Tham lực là đó là cái hộ niệm của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Bởi vì quý Phật tử biết khi mình ngồi mình niệm Phật, mình tụng kinh là mình không có niệm ác. Niệm Phật rồi làm gì có niệm ác? Có ai mà vừa niệm Phật mà vừa đi làm nói chuyện khác được không? Không thể làm được. Cho nên khi mình niệm Phật tức là mình không có tạo cái ác nghiệp. Mà mình không tạo ác nghiệp thì mình chắc chắn rằng cái nhân đó là thiện nhân, thì chắc chắn là mình sẽ được thiện quả. Cho nên khi mà chúng ta đã chọn được cái pháp môn mà để tu tập cho mình rồi, là mình thấy đó là một cái điều rất hạnh phúc. Và chúng ta chọn được pháp môn rồi thì mình tu tập theo pháp môn đó, cố gắng giữ được tâm, đừng có chê pháp môn này hay cho pháp môn kia dở, pháp môn nọ là không có hoàn chỉnh, chỉ có pháp môn mình là chọn là hay. Mình không có chê, không có bài xích pháp môn nào hết, tại vì pháp môn nào cũng từ kim cầu của Đức Phật. Nếu mà mình chê tu tịnh độ, mình chê thiền, rõ ràng là tội cho Đức Phật đó. Mà tu thiền chê tịnh độ cũng tội cho Đức Phật, tu tịnh độ tu thiền chê mật tông cũng tội cho Đức Phật. Cho nên là trong cái câu giai thoại của nhà thiền có câu chuyện có hai chú tiểu. Quý vị đã biết chú tiểu là những cái em nhỏ đó, mới xuất gia phát tâm tu ở trong chùa. Quý vị biết tại hồi chúng tôi còn nhỏ mà lúc mà vào chùa phát tâm xuất gia thì nhỏ phải để cái chóp của tôi cũng dài thế này, tức là vô tu từ 7 tới 13 tuổi gọi là khu ô san di, tức là chú tiểu chỉ là đuôi quả. Tại vì ngày xưa theo cái truyền thống của chư tổ là các chùa đều phải làm ruộng và đều phải cấy, thì khi mà phơi lúa thì quả này xuống chim cho phương ăn, và để giữ hạt tóc nó để cho tăng chúng thì mình phải mấy chú tiểu mà phải đuổi quả, thì gọi là khô sẽ đi học bay mà tôi chỉ ngồi đó canh quả xuống đuổi, thì cũng không được học kinh mà cũng không được học luật, chỉ nghe tụng kinh thôi, nhưng mà chưa được học, gọi là khu ô sa di. Quý Phật tử biết rằng các vị tổ mà có cái dùng ý như vậy cũng rất là hay. Và tối về thì phải hầu thầy. Hầu thầy ví dụ như là sư phụ mà mỏi nhất ở đâu nó cũng phải đấm lưng, phải bóp, là cái này là bắt buộc, không có con đường chọn lựa, dù mỏi tay mà cũng phải làm. Gọi là hầu thầy. Thì quý Phật tử gọi là như từ 13 tới 15 tuổi gọi là ứng pháp sanh di, tức là sau khi đó rồi là mình được ứng pháp, là có thể có quyền coi kinh, đọc sách, học kinh điển, học giáo pháp của Phật. Từ 15 tới 20 tuổi là hành động sanh di, tức là vì sanh di đã trưởng thành, và có thể nếu học luật, học hai cái công phu xong rồi có thể là được thọ giới tỳ kheo nếu khi có giới nào. Thì quý Phật tử biết câu chuyện nhà thiền kể như thế này, có hai chú điều mới hỏi thầy. Một chú thì bóp cái chân phải của thầy, một chú thì bóp cái chân trái, hai ông ngồi tối là bóp ba cái chân. Thì khi đang bóp ba cái chân của thầy thì để cho thầy khỏi bệnh, giúp cho thầy giải tỏa các cái cơn bệnh, cái mệt nhọc trong người, thì hai chú mới tranh luận. Một ông là chân phải chân trái, thì cái chú mà hầu bóp cái chân phải, ông nói cái chân phải của thầy to hơn cái chân trái. Ông kia đâu có chịu, bởi vì mà có người mà hơn mình không được, mặc dù là cái chân đó không phải của mình, nhưng mà cái vật đó là sở hữu của mình mà. Ông mới nói là ông chú mà bảo như thế đâu có, cái chân trái mới to hơn chân phải. Để đầu tiên thì chỉ mới là khẩu chiến thôi, tên miệng thôi, cãi qua cãi lại, cãi riết rồi cái chú mà hầu chân phải, thì ông lấy cái tay nắm tay ông đấm cái chân trái nó to đâu mà to. Thì ông kia ông nắm tay là đấm chân phải cũng cái chân phải cũng to đâu mà to, ông đấm qua đấm lại biết thì biết phượng biết ai đâu. Dạ, sư phụ của ông đạo thôi. Thì hai cái chân nào cũng của sư phụ ấy, đừng chê cái nào to cái nào nhỏ hết trơn. Mình tu tập cũng vậy, bây giờ mình chê pháp môn này, mình bài xuất pháp môn nọ, thì người đó nhất là Phật, chứ còn không phải là mình. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi, thì khi tu tập chúng ta tùy căn cơ của mỗi người mà chúng ta chọn lựa pháp môn. Tất cả các căn cơ, nếu mình tinh tấn nỗ lực, mình tu tập thì chắc chắn là mình sẽ được giác ngộ. Chứ còn không phải là cái pháp môn cao này cao, pháp môn kia thấp. Tất cả các pháp môn giáo lý của Phật đều được bổ sung và hỗ thương cho nhau. Phương pháp tuy là khác, nhưng mà các pháp môn khi mà mình hành thì nó đều bổ sung cho nhau. Cho nên trong cái kinh dạy rằng là có thiền có tịnh độ như có mọc thêm sừng. Người này làm thầy, đời này làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Tức là những cái tu thiền tu thêm tịnh độ nữa thì như có mà nó mọc thêm sừng. Mà đời này hay là mình làm thầy của mọi người, và đời sau là mình sẽ làm Phật tổ. Đó là cái câu của ngài Vĩnh Ninh Đại Sư Diên Thọ, tổ thứ sáu của tổ tịnh độ. Quý vị tự của Phật tổ ngài nói như vậy. Có thêm tịnh độ thì như có mặc thêm sừng thôi. Chúng ta không có ngại, cho nên mình tỳ chú, mình tụng kinh, mình hành thiền, thì tất cả các cái pháp môn nó đều bổ sung cho nhau. Quan trọng là chúng ta phải nơi mỗi niệm của mình phải quay lại ở phản quan của chính mình, tức là phản quan tự kỷ, tức là phải nhìn lại cái phản ảnh lại cái nội tâm của mình. Thiền cũng là dùng cái thời gian để phản chiếu cái thân tâm của mình thôi, phải không? Quý Phật tử ngồi thiền tức là soi lại cái lòng của mình, qua thử mình có những cái gì uế trượt, những cái gì mà phiền não, những gì cấu uế, những cái gì chấp thủ, tìm cách để bỏ bớt. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật cũng vậy, cũng đưa cái tâm vào trong hiện tại. Tức là quý Phật tử biết chữ Hán, chữ niệm là cái bộ kim, ở phía trên kim là hiện tại hiện tiền, mà dưới là cái chữ tâm. Chữ Hán nó hay vậy đó, dưới là chữ tâm, tức là đem cái tâm mình vào trong hiện tại, mà sống hòa với cái tâm mình trong cái hiện tại, lúc nào thân tâm nó cũng đi đôi với nhau hết đó, là rất là an lạc. Cho nên thánh hiện dạy cái khổ đau nhất của con người là gì? Thân bất tại yên phong, thính nhi bất quan, thị như bất kiến, có thực nhi bất tri kỳ vị, tức là có nhìn mà không có thấy. Tại vì mình nhìn ở đây mà đầu óc mình tơ tưởng ở đâu mà sao thấy gọi là tâm bất tại yên. Nghe nói ngồi trong đạo tràng nghe pháp, nhưng mà tâm hồn mình đang thả đau về Việt Nam đó. Đó, bởi vì quý Phật tử thấy mình có thần thông diệu dụng lắm, thật sự vậy, móng cái tâm cái là về Việt Nam vậy đó. Bây giờ quý Phật tử ngồi ấy, khởi cái tâm đó là rõ ràng quý Phật tử đang ở Việt Nam không, tức là ba mình, mẹ mình, anh em, bà con đang làm gì đó, thì cái đó gọi là thân bất tại yên, ăn cũng thấy ngon, nhai nuốt cho có vậy thôi thấy ngon, không có mùi mùi vị. Cho nên là làm thế nào đó thân lúc nào nó cũng nằm trong cái tâm của mình, thì lúc đó nó mới có an lạc, lúc đó nó mới có giải thoát. Còn không thôi thì mình thấy rằng mình làm cho có thôi. Phật dạy rằng niệm Phật, mình chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghĩ mình niệm Phật một cái đó là mình mới đọc danh hiệu Phật thôi. Ta mình đọc mà mình nhớ mình nghĩ tưởng đâu đâu mà. Cho nên quý Phật tử phải nhớ niệm Phật là miệng đọc, tai nghe, tâm nhớ tưởng, ba cái đó là phải có thì mới niệm Phật nó mới có diệu dụng. Còn nếu như không là mình mới đọc danh hiệu Phật thôi. Cho nên các ngài mới dạy rằng là niệm Phật dễ dàng khó hết lòng, miệng tâm bất nhất luống uổng công, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ thì cũng bằng không. Chứ là niệm đức mấy chục sáu chuỗi thì cũng vậy thôi, tức là mình phải đọc danh hiệu Phật, không phải mình niệm Phật. Cho nên khi mình niệm Phật tức là mình cũng quán chiếu nội tâm của mình được, thì lúc đó cũng là thiền rồi. Không, quý Phật tử ngồi niệm Phật mà lưng thẳng để niệm trước mặt, đình chỉ được ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, rõ ràng là lúc đó mình đi vào trong đại định rồi, cái đó động thiền rồi, thì trong tịnh là có thiền được không? Cho nên là tất cả các pháp môn đều hỗ tương và bổ sung cho nhau, không có pháp môn nào xung khắc pháp môn nào, pháp môn nào mà nó có chống trái pháp môn nào ấy, mà do tưởng vọng tưởng, do cái vọng tưởng của con người, cho nên nó có cái này có cái kia, tức là từ con người mình hết. Cho nên mình phải cố gắng, mình phải làm thế nào đó tu thiền, tu tịnh độ, niệm Phật hay là tỳ chú, phải giữ được cái tâm thanh thanh tịnh thì chúng ta sẽ được giải thoát. Xin lỗi, không biết nước của ai. Nói về cái tích tụ tư lương để đưa vào cái giải thoát giác ngộ, thì chúng ta thấy rằng tất cả mỗi chúng ta sống trong cuộc đời này bỏ thời gian vào chùa tu tập tụng kinh niệm Phật lễ bái, tức là mình đều tích tụ cái tư lương, tức là mình để dành cái lương thực để làm gì? Để lúc mình ra đi mình có để mình dùng, gọi là tích tụ tư lương. Tu tập làm thế nào để mà rọi sáng cái bản tâm của mình, chúng phải là mình tu, mình học, mình hiểu, để rồi mình hy luận, thì cái đó nó không đem lại cái lợi lạc. Mình phải tích tụ tư lương, tức là mình phải đem cái giáo lý của Phật áp dụng trong cái đời sống của mình, nó mới có lời lạc thật sự. Tức là khi đói là mình phải kiếm đồ mình ăn liền thì nó mới có no cái bụng mình. Thì mình tu tập tức là để tích tụ cái tư lương và là rọi soi cái bản thân và tâm của mình. Vì quay trở lại cái chân tâm kiến tánh, tức là Như Lai tạng, là bản thể chân như, là tịnh độ, gọi là tự tánh Di Đà, chỉ khác nhau cái chỗ là cái danh từ thôi. Còn quay trở lại niệm Phật cũng như là ngồi thiền, tức là mình quay trở lại cái bản giác của mình, quay trở lại cái bản tâm thanh tịnh của mình. Tất cả mọi người đều có bản tâm thanh tịnh và có cái bản giác giống như Đức Phật. Bởi vì nếu như không có thì chúng ta không thể nào thành Phật. Mình lấy cái gì để thành? Cho nên mình đã có sẵn rồi, nhưng mà do cái phiền não, do cái vô minh, do ác kiến, do si mê, nó che mất cái bản tâm thanh tịnh. Bây giờ mình tu tập là mình soi rọi cái bản tâm thanh tịnh của mình, làm cho nó sáng ra, làm cho bản tánh Di Đà nó lộ diện ra. Để khi mà nó lộ ra rồi thì đó là cái Như Lai Tạng, là cái bản thể chân như, mà tịnh độ gọi là tự tánh Di Đà, tịnh độ gọi là tự tánh Di Đà, thiền gọi là bản thể chân như, hoặc là Như Lai Tạng, hoặc là Phật tánh. Cái danh từ nó khác nhau thôi, còn tất cả là chỉ có một cái đó thôi. Cũng như thiền cũng gọi là mặt mũi thật. Tôi đã tìm ra cái mặt mũi thật, tức là cái bản giác vốn sẵn có của mình, tức là cái bản tánh thanh tịnh đó là vốn không bị ô nhiễm, không bị cấu uế, không bị phiền não, không bị bất cứ một cái gì trói buộc, gọi là bản tâm thanh tịnh. Và tu tịnh độ gọi là tự tánh Di Đà, phải không? Chứng vào được cái tự tánh Di Đà thì bên nhà thiền gọi là chứng được cái bản tâm thanh tịnh, hoặc là quay lại cái chân tâm của mình thôi. Tức là tất cả là đều là giống nhau, nhưng mà chỉ khác về cái danh từ thôi. Cho nên trong kinh Di Đà dạy là tự tánh Di Đà, viên dung nhất trí, diệu ứng sắc thân chi cảnh, lưu quan với tâm vật chi gian, tù trung phản vọng quy chân, trực hạ bốn trần nghiệp giác. Tất cả là đều phản lại cái vọng, quay lại cái chân trên tâm của mình. Phản vọng là đi ngược lại mà cái vọng tâm đó, quay lại cái chân trên tâm của mình, để chứng được cái tự tâm Di Đà, tức là chứng được cái tịnh độ. Cho nên là trong cái có vị thiền sư nói bốn câu thơ rất là hay là: nhạc quá trường không, tạm trầm hàng thủy, nhạc vô di tịch nhĩ, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con chim nhạc mà nó liền quá đồng thì cái ảnh nó chìm dưới đáy đáy nước. Nhạc quá trường không, tức là chim ảnh liền qua một cái cánh đồng, mà cánh đồng nó có một cái dòng nước, có một dòng sông, thì cái ảnh nó dưới cái dòng sông, ảnh trầm hàng thủy. Nhạc vô di tịch nhĩ, con chim nhạn nó không có để ý rằng là có cái hình ảnh nó dưới cái dòng sông, nó không nghĩ như vậy. Mà thủy vô lưu ảnh chi tâm, tức là cái dòng sông, dòng nước đó nó cũng không muốn giữ lại cái hình bóng của con chim nhạn để làm cái gì. Tức là thủy vô lưu ảnh chi tâm là không có để lại cái hình bóng đó để làm gì. Tức là nó cũng không lưu ý làm gì. Tức là tất cả do cái vọng tâm của mình, do cái chấp thủ của mình, mà mình có cái này, mình có cái kia. Còn tất cả những cái kia là một cái các pháp là tự nhiên như vậy, nhưng mà do cái chấp của mình, cho nên mình thấy có cái này, mình thấy có cái kia. Nhưng mà thật ra tất cả các pháp là tự nhiên, nó không có. Thì quay lưng lại với trần cảnh thì hợp với giác ngộ. Mình chạy theo trần cảnh, tức là mình còn mê. Bây giờ mình quay ngược lại cái lưng mình với cái trần cảnh bên ngoài thì mình hợp với giác ngộ, chứ không phải là sợ cảnh sắc bên ngoài. Cái cảnh sắc bên ngoài thật sự là nó như vậy: hoa nở rồi sẽ tàn, hoa nở thì đẹp, tàn thì xấu. Rõ ràng là các pháp là như vậy, nhưng mà do vì chấp thủ cho nên mình mới có đau khổ. Bởi vì mình thấy khi nở đẹp thì mình thích, khởi cái tâm thích, khi nó tàn là xấu, đau khổ, thì cũng từ cái tâm mình khởi lên đau khổ. Chứ còn mình nhìn các pháp là tự nhiên như vậy thì nó không có cái gì mà ảnh hưởng, nó vướng bận mình. Cho nên các vị thiền sư nói là mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai ta nghe tiếng nghe rồi thời không, trơ trơ lặng lặng quại lòng, một mình ta bước ra vòng trần ai. Mắt thấy sắc, nhìn thấy cảnh, nhưng mà tâm không có bị cái cảnh sắc nó trói buộc thì nó đâu có đau khổ. Thấy rồi thôi, nghe tiếng nghe rồi thời không, mình nghe thấy còn thấy có không, nghe tiếng gì cũng có. Tức là do mình tất cả ngoài cảnh ngoài mình đều chụp vào trong đầu mình chụp hết như một cái máy ảnh mà tự động. Thấy cảnh thấy sắc là mình chụp vào càng nhiều thì nó làm mình càng phiền não. Thì bây giờ mình tu là gì? Tìm cách lột bớt gọt rửa mất những cái khác mà mình đã tập trong đầu mình quá nhiều, loại trừ mất khác. Khi mình loại trừ được hết tất cả rồi thì cái bản tâm thanh tịnh sáng suốt của mình nó sẽ hiện lên. Mà khi bản tâm thanh tịnh hiện lên rồi, thế giới đó là thế giới tịnh, nó tinh độ ngay trong tâm của mình, sống trong cái niềm vui an lạc của thế giới tịnh độ trong hiện tại, thì chắc chắn xả bỏ cái báo thân này, xả cái thân tứ đại này, xả cái thân ngũ uẩn này, mình sẽ đi về cái danh giới tịnh độ, hiện với cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật gì là còn hiện tại mình không có được những cái ngày an lạc, những cái ngày hạnh phúc, ngày sống trong cái thế giới tịnh độ, thì làm sao mà mình hiệp với cái cảnh giới tịnh độ của Đức Phật Di Đà sau khi mình xả bỏ cái bản thân này? Ngài xin hỏi là tới mấy giờ mới xong? À dạ, còn lên cái này dạ. Cho nên là để cho quý Phật tử hiểu rõ như vậy rồi, thì mình thấy rằng các pháp bản lai nhiệm một là như vậy, nhưng mà do vì cái tâm vướng mắc cho nên nó là trói buộc. Hệ tâm mình vướng mắc tới đâu thì nó trói ở đó, mà nó trói buộc thì mình đau khổ. Bây giờ mình tu tìm cách tháo bỏ từ từ, nó càng trói buộc nó càng nhiều thì càng đau khổ. Bây giờ cởi ra được thế nào thì mình cảm thấy là mình sẽ an lạc. Cho nên tu thế nào mà thấy người ta nhìn vào thấy hoan hỷ, thấy an lạc và thấy phát khởi cái tính tâm, thì rõ là đó là mình tu đúng, mình chọn đúng pháp môn, và mình tu như vậy là có lời đạo. Còn mà tu riết mà ai dám lại gần, mà thấy chắc chắn là mình là chọn lộn pháp môn rồi. Bởi vì là đạo Phật, Đức Phật dạy là tu là phải đem được lại được niềm vui trong cái hiện tại, phải chứng được cái hiện tại là tu, niềm vui trong hiện tại. À, không thể nào chờ đợi đến một cái ngày nào hoặc một cái cảnh giới nào cho nên trong kinh Di Đà dạy là trong khi kinh dạy là Phật tử say mùi đạo pháp chẳng nên vui ham vui lợi lạc thế gian, chỉ vui thú cảnh niết bàn, duyên trần khi mãn thì thẳng đàng hồi quy. Là Phật tử quyết đi bị ngã, vai nén sóng gánh nặng không trần, dù rằng vạn khổ thiên tân, bước chân hành giả không dừng tại đây. Là Phật tử say mùi đạo pháp, là mình vui với cái niềm vui đạo pháp, chẳng ham vui lợi lạc thế gian, không nên vui theo cái lợi lạc thế gian. Bởi vì sao? Lợi lạc thế gian là vui trong sanh tử thì vui rồi khổ, mà khổ để tu hành thì khổ sẽ hóa vui. Cho nên không nên là Phật tử thì phải say mùi đạo pháp, tức là phải hăng say tu tập thì giáo lý của Phật, chẳng tham vui lời lạc thế gian, chỉ vui thú cảnh niết bàn, tức là mình chỉ nghĩ đến niềm vui của cảnh giới niết bàn. Có nhiều người sợ cái cảnh giới đau khổ địa ngục mà họ tu, phải không? Nhưng mà có nhiều người vì ham thích cái cảnh giới niết bàn mà họ tu, điều tốt hết, tầm miễn tu là được. Cho nên là có quý cái tổ dạy là nói mình đừng có nghĩ rằng là mình tu rồi sau này mình chứng quả gì, cái đó không quan trọng, mà quan trọng nhất là hiện tại ráng tu đi, chắc chắn là nó sẽ ứng với quả của mình. Chứ còn cứ ăn rồi cứ nghĩ tới cái quả gì không á, mà không có lo tu tập mà cứ nghĩ tới cái quả không á, là rất là nguy hiểm. Cho nên là chỉ vui thú cảnh niết bàn, bởi vì mình nghĩ niềm vui cái cảnh niết bàn mà mình hạ thủ công phu mà mình tu tập thì cái đó cũng đang đặt lời là duyên trần khi mãn và thẳng đàng hồi quy. Bởi vì khi cái nghiệp duyên mình với cái trần thế này mà nó hết á, thì mình sẽ thẳng bước, mình hồi quy, là quy về, là quay về cái bản tánh thanh tịnh, nhập vào cái bản thể bất sanh bất diệt của mình. Cũng giống như Đức Phật sau khi 80 tuổi, Ngài nhập vào cái bản thể bất sanh bất diệt của Ngài, là Ngài không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà cái duyên trần thế này Ngài cũng còn, nhưng mà mình vì tu chưa có đủ cho nên mình phải còn duyên tình, mình còn mình phải quay trở lại và tiếp tục tu tập, và khi nào duyên tình dứt thì mình sẽ thẳng đạt hồi quy. Cho nên là trong kinh Di Đà Đức Phật dạy tiếp là nhược hữu nhất thừa, bất ố lục trần bất ác, hành động chánh giác, trí giả như ngu nhân tự phược. Nếu đi vào cái đạo nhất thừa thì chúng ta không có ghét lục trần, Lục trần là cái gì quý Phật tử nhớ? Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Dạ. Pháp số của nó và quý Phật tử nhớ dạ, rất là tốt. Tại vì mình phải học thuộc lòng để khi mình nghe là mình biết là cái đó là lục trần là gì. Ví dụ vậy. Nếu muốn đi vào cái đạo nhất thừa tức là thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành tựu được cái diệu giác như Đức Phật, bắt đầu chúng ta dạy thì bất ố lục trần. Ố tức là ác, tức là ghét. Mình không có ghét lục trần. Lục trần bất ác, bản thân của nó là không có ác. Hành động chánh giác, trí giả thì như ngu nhân thì Phật, kẻ trí là họ thấy như vậy, họ không bị trói buộc với nó, và kẻ ngu thì sẽ bị nó trói buộc. Cho nên bản chất của nó đâu có xấu. Ví dụ quý Phật tử thấy rằng cây dao, ví dụ cây dao xấu là tốt, dạ đúng không, xấu không tốt. Nhưng cái dao mà rơi vào cái tay của kẻ sát nhân thì thế nào? Đó, nó trở thành một cái hung khí để giết người. Nhưng mà rơi vào một cái bát trợ, coi như là nồi trợ mà giỏi, thì cái dao nó thành gì? Những món ăn ngon thôi. Cho nên cái diệu dụng của cái dao, bản chất của nó là không sao không tốt. Nhưng mà con người sử dụng nó như thế nào? Thì bản chất của lục trần cũng vậy. Bây giờ các vị thượng sư nói mắt ta thấy sắc rồi thôi, tai ta nghe tiếng nghe rồi thời không, trơ trơ lặng lặng gọi là một mình ta bước ra vòng trần ai. Nhưng mà mình thì thấy sắc, mình bị cái sắc nó đói. Mình thấy danh, mình bị cái danh đói. Mình thấy lợi, mình bị cái lợi nó đói. Mình thấy cái món ăn ngon, mình bị cái món ăn ngon nó đói. Từ cái chỗ đó mình đau khổ. Còn các vị thiền sư, các vị chứng đạo, họ thấy rằng các những cái đó không trói họ được. Thì cũng cái món đó thôi, cũng món ăn đó, cũng cái danh đó, cũng cái lợi đó. Nhưng mà có người thì bị nó đói thì đau khổ, còn người không bị nó đói thì đó có đau khổ. Tên là người đó sẽ bước ra được cái vòng của trần ai, thì đó là vượt ra khỏi luân hồi. Còn mình là bị nó đói cho nên cứ đi vòng vòng biết trong luân hồi sanh tử. Cho nên cái khác nhau ở chỗ là mình có bị các cái pháp nó trói buộc hay không, các cái trần cảnh nó trói buộc hay không, chứ không phải là các bản chất của trần cảnh là nó xấu. Có xấu bởi vì bản chất của các pháp là như vậy, nhưng mà do cái con người đó, do cái tâm của người đó đảng tình bất phù vật, tình Phật khởi ngại nhân, nhậm tha pháp tánh chân lưu, mạc đoạn mạc tục, văn thanh kiến sắc, cái vị tầm thường, giả biên na biên, ứng dụng bất quyết. Là cái đó là trong quy sân cảnh sắc, ngài dạy đảng tình bất phù vật, vật khởi ngại nhân. Tâm mà không ghé cảnh thì cảnh không làm chứng ngại tâm. Bởi vì mình có ghé đâu, nó làm chứng ngại. Mà nhậm tha pháp tánh chân lưu, hoặc đoàn hoặc tục, văn thanh kiến sắc, cái bị tầm thường, tai nghe âm thanh, mắt thấy sắc, thấy bình thường, không có cái gì để phá cuộc mình. Giả biên, na biên, dùng bậc biết, thì rõ ràng cái đó mình không có bị một cái đau khổ gì, phiền não gì nữa cả. Bởi vì mình đã như rồi, tức là đã trí rồi. Chỉ có người ngu mới bị trói buộc, và mình tu rồi thì chắc chắn không thể làm cái người, mình phải tập vào làm người trí. Cho nên khi niệm Phật chánh hành thì mình đặt hết niềm tin vào Đức Phật mà cố gắng gần gũi bằng lành. Phải gần gũi bằng lành, gần gũi thiền tri thức, phải đi chùa, tụng kinh niệm Phật. Đó là những cái yếu tố trợ hành để giúp mình vượt khỏi cái sanh tử luân hồi, để giúp mình hiểu cái pháp, để giúp mình tu tập dễ hơn. Nhờ cái trợ hành thì chúng ta mới đủ cái duyên để gia bị trong cái quá trình tu tập của mình. Thế còn nếu như bây giờ mình nói rằng bây giờ thôi con tu địa ngục mà không vào, ai vào? Nói ngon không? Rất là ngon.
Nhưng mà mình vào trong đó rồi địa ngục nó nhốt mình lại trong đó sao? Đó có đủ thần thông mà đi ra khỏi đó. Cho nên mình là phải gần gũi thiện tri thức trước, phải tu tập trước, phải tụng kinh niệm Phật, đi hai chân trên mặt đất này trước. Bao giờ có thần thông rồi, quý Phật tử muốn bay nhảy cỡ nào cũng được. Nhưng bây giờ là mình phải thực tế đi lên cái bước đôi chân của mình. Hàng tuần phải tới chùa, phải tụng kinh, phải lễ Phật, phải nghe Pháp, phải gần gũi thiện tri thức để tạo trợ duyên cho mình, để giúp mình tu tập dễ hàng dàng hơn. Quý Phật tử, thưa quý Phật tử, quý Phật tử thấy rằng mình ở nhà bây giờ 5 giờ sáng mà mình dậy mình tụng kinh, và khó hơn là ở chùa mà 5 giờ mình dậy mình tụng kinh không? Chắc chắn là khó hơn. Tại vì bây giờ cái thứ nhất ấy, là cái sức mà gọi là đồng tu của mọi người xung quanh tỏa ra một cái năng lượng, năng lượng đó nó thúc đẩy mình, nó thúc đẩy mình, thì tự nhiên năng đó mình tinh tấn, dù mình có thức tới 2-3 giờ sáng mà giờ đó mình cũng rất là tinh tấn mình dậy. Nhưng mà ở nhà mình thì sao? Chắc chắn là mình nằm mình hẹp rồi, là thôi có ai đâu ai thấy không, thôi cũng thôi 5 giờ tay 16 mình nó thôi 7 giờ mình hẹn cái tới 10 giờ dậy, xin lỗi không kịp đánh răng để đi làm, giờ đau tụng kinh. Thì rõ ràng cái những cái người xung quanh thiền trí thức trợ duyên và trợ hạnh thì cái điều đó rất là tốt. Mình thấy như vậy đó, nhưng mà mình thấy rằng nó diệu dụng vô cùng. Cho nên cái gần gũi thiền trí thức là gần gũi những bạn hiền, những người tu và cùng nhau mà tu tập thì nó dễ tiến hơn là một mình mình. Bởi vì một mình nó dễ giải đãi, nồi sơ sơ mà cái giường chiếu mà nó quyến rũ thôi, đi ra khỏi cái đó là thấy là cũng khác người rồi. Rõ ra đa số là mình là nước, phải không? Chỉ cần mà trong thân thể mà có một chút nào hơi mệt thôi, tức là mình nuông chiều liền, mình làm mình nướng qua nướng lại, nướng riết khác luôn. Tức là cái đó là giường chiếu quyến rũ. Tập ngồi dậy mở mắt là bắt đầu phát nguyện liền. Mình tập phát một cái lời nguyện, quý Phật tử tự phát cho mình một lời nguyện. Vừa theo kinh Phật, ví dụ như con nguyện từ nay cho đến lúc thành Phật, ví dụ vậy, con nguyện tinh tấn tu hành, hoặc là nguyện làm tất cả các điều lành. Mở mắt ra mình phát nguyện như vậy, tinh tấn bước xuống giường, xếp giường chiếu gọn gàng để lên nhà. Tập làm cái đó trước. Đó là có cái nguyện như vậy thì mình mới ráng mình làm chứ. Còn nằm mà cứ trăng qua trở lại biết là không được. Cái đó là cái quyến rũ giường chiếu, ngay cả cái đơn giản mình đi ra chưa được mà đòi thoát sanh tử luân hồi là cái chuyện chuyện nói chơi cho vui, cho mặt chắc chắn là không thể làm được. Cho nên những cái hành động nhỏ nhất, những việc làm đơn giản nhất cố gắng tập. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mỗi buổi khi Phật tử về chùa hàng tuần và để tu tập và có bạn đạo xung quanh gần gũi thiện thức là một cái động lực, động cơ rất là lớn, và đó là một cái trợ hạnh rất là tốt. Bởi vì ngoài cái chánh hạnh mình phải cần cái trợ hạnh rất là tốt, và chúng ta biết đủ duyên và gia vị và giúp cho quá trình hạnh và giúp cho chúng ta tạo một cái nghiệp duyên tốt thì chúng ta tu tập nó dễ dàng hơn. Cho nên là mình tu tập phàm phu, mình cứ ai nói gì đó thì mình cứ gần gũi thiện tri thức trước. Cho nên là người xưa dạy thì con nít thì không được cầm cây, nhưng mà người lớn có thể cầm dao. Thanh hiền vậy, con nít thì không cầm cây mà thanh hiền thì cầm dao. Bởi vì các bậc người lớn á, thì họ control được cái dao, cho nên họ cầm không có sao. Mà con nít cầm cây nó cũng control được, cho nên đi nhiều cái té cây nó sóc mòn. Thì mình là tu tập cũng vậy, mình mới tu cho nên phải gần thiện tri thức trước, khoan phát nguyện vào địa ngục là để làm địa tạng, đó là ngài Quan Âm, ngài Đại Thế Chín, và Bồ Tát ở Bất Đồng Địa rồi. Có một cái chuyện này Tiêu Lâm kể trong nhà nghe nó đừng nói ra ngoài. Là có một vị thầy đó, khi mà thấy mấy bác mà phát tâm thọ Bồ Tát giới đó, ông chị ông nói mấy bác đi xuống địa ngục hết, thì mấy bác nghe như vậy ông nói trời ơi, bạn tâm thọ Bồ Tát rất là rất tốt, mà tại sao thầy nói như vậy? Thì nó rõ ràng Bồ Tát thì phải xuống địa ngục độ chúng sanh chứ, phải bắt xuống ai xuống? Rõ ràng luôn. Cho nên là chị nói tôi chia cho cái hình ảnh tôi đó là để xuống địa ngục đây. Ai mà không hiểu là họ hiểu lầm là tội nghiệp, cho nên là bởi vì Bồ Tát cũng xuống độ chúng sanh. Nhưng mà quý Phật tử biết Bồ Tát cũng xuống địa ngục độ chúng sanh đó là phải Bồ Tát ở bát địa trở lên, chứ sơ địa nhị địa xuống đó chưa chắc độ được, mà chúng sanh ở đó nó đồ lại là nguy hiểm lắm. Cho nên mình tu là cứ chọn con đường từ từ mà đi, chậm mà chắc đó. Cứ gần gũi thiện trí thức trước, gọt rửa thanh tâm, tạo cho mình một cái sức lực và một cái năng lượng tu tập đầy đủ rồi, đầy đủ thần thông diệu dụng, chứng được cái đạo quả tam minh bát giải rồi, bắt đầu phát nguyện đi vào địa ngục, phát nguyện vào cái cảnh giới đau khổ để độ chúng sanh. Còn bây giờ là mình cứ cố gắng tu tập gần thiện trí thức trước, bởi vì mình chưa tập nghe nói những lời, nghe những người nói những lời khó nghe, cho nên bây giờ mình cố gắng mình nghe gần những người nói những lời dễ nghe trước, rồi nghe từ từ là mình thấy ok rồi, bây giờ giờ dễ mình nghe được rồi, bây giờ tập nghe những người nói những lời khó nghe. Nhưng mà những người nói lời khó nghe mà nói sơ sơ thôi, cho nói mà vô mà chơi mà thức thiệt liền không được, từ từ mình phải tập chứ. Tu là tập mà, phải không? Tu là hành, tu là tập, chứ không phải là nói hôm nay cái mai làm được mà thành thật hết. Rõ ràng, cho nên là mình phải tập, mà tập lâu lắm mới làm được. Quý Phật tử phải, không riêng với quý Phật tử mà ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy. Quý Phật tử biết Quang Mỹ ngày xưa ở bên Ấn Độ 7-8 năm, Quang Mỹ 1-2 năm đầu rồi, mình cũng còn nóng, cũng còn ví dụ như cũng còn phản ứng lại những cái điều mà mình thấy rằng sau khi phản ứng rồi thì mình thấy nó không có trí tuệ rõ ràng, nhưng mà mình đâu phải mình biết, nhưng mà mình đâu gặp cái chuyện đó mình đâu phải bỏ được. Lúc đó là ông làm nói là nóng mất ngon, giận mất khôn đó. Lúc đó là vô minh chứ không có trí tuệ, tức là mình có những cái phản ứng thì mình tu từ từ mình tập nhịn bằng cách là sau đó rồi có một người nào nói một lời khó nghe, tôi nói cho người là 5 phút nữa là mình sẽ trả đũa, nhưng mà 5 phút sau mình nói trời bây giờ mình tới mình nói kỳ quá, thôi mình ráng mình chịu luôn, thì mình phải tập từ từ. Sau ví dụ nói, sau đó biết mình nói 5 phút rồi đến một thời gian xong rồi thôi 10 phút sau là mình này trả lời, cũng đã 10 phút sau rồi mình cũng đủ thời gian để mình quán chiếu rồi, và sau đó mình nói thôi để ngày mai ngày mốt mình trả lời, ví dụ vậy. Thì từ từ quý Phật tử sẽ hóa giải được, chứ không phải nói là mình nói vậy. Bây giờ mình tập trước, tập ai nói mình nói một lời khó nghe mình nói thôi Nam Mô A Di Đà Phật, 5 phút sau rồi con trả lời, ví dụ vậy. Thì 5 phút sau là cũng lẽ bây giờ mình tới mình hồi lúc mình cũng nguội rồi, phải không? Đỡ bớt rồi, ngay khi đó mà mình phản ứng là lúc đó mình còn nóng mà rất là nguy hiểm. Cho nên bây giờ mình tu là mình cứ tập vậy, rất là đơn giản, nhưng mà phải làm thì mới thấy đơn giản hay không. Không làm rồi từ từ mình mới thấy rằng là rõ ràng là phải pháp tu là như vậy, chứ không phải là cái gì cao siêu. Cho dù mình có biết kinh điển tam là thông tam tạng kinh điển lầu về kinh luật luận, nhưng mà mình không có áp dụng, không có ứng dụng trong cái đời sống của mình thì nó đâu có lợi lạc gì. Như cái đại đường sách thôi, tức là sách vỡ ra trong lòng mình có hết, nên mình đâu có đang đã dùng đâu, cho nên nó không có và nhiều dụng và nó có cái lời lạc. Cho nên để có cái lời lạc là mình phải tu thật sự. Và Đức Phật nói rõ ràng rồi, Đức Phật Di Đà dạy là thế giới mà không có khổ chỉ có lạc và cực lạc, mà một thế giới mà bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, và không thể nào một thế giới mà không chứa chấp những cái người mà không có thiện căn, không có phước đức, không có nhân duyên thì mình cũng tới được. Cho nên mình tập sống an lạc, tập sống cái thế giới tịnh độ trong cái đời thường của mình bằng cách đoạn từ tham sân si mạng nghi ác kiến thân kiến thủ, ví dụ như ganh tị tật đố, tất cả những mình tập mình bỏ bớt, thì mình tập như vậy thì mình về cảnh giới automatic là mình hồi nhập được vào cái cảnh giới của chư Phật và nguyện nhân của tịnh độ. Còn nếu có không mà Đức Phật Di Đà cũng đang mình lên đó mà cái bản tánh tham sân si mạng nghi ác kiến mình còn, thì mình đến đó bạn đầu tu họ cũng chơi với mình, Đó, cho nên mình rồi từ mình cũng quay lại cái ta bà này à, cũng luân hồi à. À, cho nên trong kinh có kể một câu chuyện rất là hay à, câu chuyện mà à, các vị chư thiên ở trên trời mới tôi là kể với Phật tử nghe nha. Phật tử nhớ à, các vị chư thiên là ngày xưa các vị chư thiên trên cung trời Đao Lợi là đã là chư thiên rồi, cho nên họ có cái phước trời rất là lớn, và nhờ cái phước lớn cho nên họ đầy đủ tất cả các cái đồ dùng à, từ thực phẩm cho tới tất cả các cái vật dụng hàng ngày, chỉ cần khởi cái tâm là tất cả các đồ dùng nó hiện ra. Thì họ thấy rằng cái cảnh trời rất là sướng à, rất là đầy đủ à, rất là sung túc. Nhưng mà một hôm thì các vị chư thiên họ ngồi họ bàn luận với nhau, họ nói không biết ở cái, các cái cảnh giới khác như thế nào. Bởi vì là tu để có phước làm trời cho nên họ có thần thông, mà họ vẽ may là họ nhìn cái cuộc sống của nhân gian của người mình ấy, thì họ thấy tương đối cũng được, tức là cũng có người khó ăn, cũng có người giàu có, cũng có người khổ, cũng có người vui. Thì họ nhìn xuống một cái tầng nữa là cảnh giới địa ngục, thì họ thấy quá đau khổ, và cảnh giới ngạ quỷ thì quá là đói khát. Thì những cái cảnh giới đó là đau khổ, tam đồ ác đạo đau khổ. Thì họ mới họp với nhau là thôi bây giờ 10 vị trên thiên đình này đi xuống cái địa ngục à, gặp 10 cái anh chúng sanh ở địa ngục lên trên thiên đình cho sống thử 7 ngày à, sống thử 7 ngày thôi. Thì khi mà 10 vị chư thiên đó gặp 10 chúng sanh đó lên cái cảnh giới của thiên đình để sống, thì quý Phật tử biết ở cảnh giới chư thiên á, khi mình khởi cái tâm á, thì thức ăn nó sẽ hiện ra, mà đúng giờ rồi á, thức ăn nó sẽ tự tan biến, không cần phải người dọn rửa như mình cực khổ à, thì đến cái giờ trưa thì quý Phật tử biết chư thiên cho 10 anh chàng mà ở cái địa ngục mới thiên trước một cái bàn, mà thức ăn cũng cao lương mỹ vị, cũng đầy đủ thức ăn ngon như các vị chư thiên và các vị chư tiên, tức là thức ăn đều giống nhau. Nhưng quý Phật tử biết á, khổ một nỗi là cái bàn á, thì ví dụ nó dài 1 mét mà mỗi đôi đũa là nó dài 2 mét, mà thức ăn đó đặc biệt á, là không có ăn gì Ấn Độ được, tức là không thò tay bóc là nó biến mất à, phải là dùng đũa gọi là đũa thần mà phải dùng gắp thì thức ăn mới còn mới ăn được mới no. Thì cũng tự biết mỗi cái phòng ăn đấy là nó riêng cách một cái bức tường, và ăn xong rồi thì các vị chư thiên á, ra ai cũng xoa bụng no đi mà rất là hy lạc. Riêng là 10 anh chúng sanh trong địa ngục anh lên ngồi thì nói thì bàn ăn đầy đủ, ra anh nào cũng mặt mày bớt phần, bụng thì đói meo à, bởi vì quý vị có thể biết không à, dạ quý vị có thể biết tại sao mà mấy anh ăn được không? Dạ đúng rồi, dạ tức là khi á, các vị chư thiên á, là họ sống á, là vị tha à, đời sống vị tha, tức là người này gặp cho người khác và tâm rất là hoan hỷ. Còn mấy địa ngục á, mới lên mà đói mà thấy thức ăn ngon á, cái dành nhau là không nói rồi, về dành nhau gấp đũa dài quá, mà anh này thì chọc qua anh đỏ, mà anh đỏ thì chọc qua anh kia, mà quý Phật tử biết chúng sanh địa ngục là cái bản tánh tham sân si là nó đầy rẫy rồi, đừng mà anh gây lộn, mà anh ngồi gây biết thì hết giờ thì thức ăn nó biến thôi. Cho nên ở trong thiên đình 7 ngày đói vẫn đói, mặc dù đồ ăn đầy đủ nhưng mà vẫn đói như thường. Thì mình tu cũng vậy, nếu mình những cái đó mà mình không bỏ, bây giờ mình về thế giới Tây Phương là mình cũng đau khổ à. Cho nên là mình ngay hiện tại mình tập bỏ những cái đó, mình tập tu tập à, mình tập đời, cái đời sống hiện tại mình cố gắng mình tập tương ứng với những đời sống của các vị à, Bồ Tát và các vị Phật ở cái thế giới tịnh độ, thì khi chúng ta về đó thì tự nhiên mình sẽ hội nhập vào cái thế giới đó một cách tự tại vô ngại. Còn nếu không mà về đó dù có về đến cái thế giới Tây Phương cực lạc thì đau khổ nó cũng hoàn lại khổ đau thôi, nên cũng có cái cách nào mà để mình vượt ái. Tại vì những cái tâm đó mình chưa có loại trừ, mình chưa có đoạn tận nó, và mình chưa có tu tập để xả bỏ nó, thì làm sao mà mình về một cái thế giới mà ở đó mà Đức Phật dạy là chỉ có lạc mà mình đem toàn khổ thôi, thì nó đâu có dung chứa mình được. Cho nên mình tu tập, mình phải cố gắng ngay cái đời này, cố gắng sống cái đời sống như cái thế giới tịnh độ. Thì khi mà xả bỏ cái thân ngũ, xả bỏ cái thân tứ lạc, thì tự nhiên mình sẽ được sanh về cái thế giới đó. Còn bây giờ mình không tu mà mình niệm Phật, mình cầu, mình có tu tập gì hết, tham sân si mạng nghi ác kiến nó còn đầy đấy, thì chắc chắn rằng quý Phật tử có niệm đức mấy sau chuỗi rác cổ nó cũng dài thôi. Tức là như hồi nãy chúng tôi trình bày, chỉ có đọc danh hiệu Phật thì nó cũng có lợi lạc nhiều. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập, thì chúng ta phải trước hết là phải học hỏi giáo lý để hiểu giáo lý rồi thì chúng ta phải áp dụng trong cái đời sống. Và nếu cái gì khúc mắc, chúng ta hỏi những người đi trước, những bậc thiền môn trí thức. Bởi vì mình tu mà, trên đường tu tập mà, chắc chắn rằng không ai có thể biết hết tất cả thông lầu cái điểm, chỉ có mình là một mình mình cũng biết, không phải như vậy. Cho nên quý Phật tử biết là có nhiều điều quý Phật tử biết mà chúng tôi không biết, cũng có điều chúng tôi biết mà quý Phật tử không biết. Thì mình tu tập là mình bổ sung cho nhau, mình hỗ trợ cho nhau, mình trợ lực cho nhau và là trợ hạnh. Ví dụ bây giờ tôi đi nhanh quá, quý Phật tử cũng có thể nói là thầy đi hơi nhanh. Tôi cũng biết là đó là người thiền trí thức, mà có tu thì tôi mới sửa được. Còn nếu tu thì tôi nói trời ơi, tự mình dám đi sửa lưng thầy. Quý Phật tử thấy không? Là rõ ràng và rõ ràng sửa được chứ, tại vì thầy đặt mà phải sửa thôi. Nhưng mà tâm lý là như vậy thì chính đó, cái bản ngã của mình lớn lắm mà rất là nguy hiểm. Mà tu mà nếu mình không dẹp bỏ đó thì mình không có học hỏi được nhiều về cái điều hay lẽ phải mà Đức Phật đã dạy. Cho nên là quý Phật tử biết Đức Phật dạy thế nào, Đức Ngài dạy không? Không phải là cái hành động, không phải là con người sinh ra là cao thấp hoặc là sắc hèn, mà chính cái hành động của người đó mới làm cho con người đó cao thấp và sắc hèn. Cho nên là khi mà Đức Phật độ một cái anh mà gánh phân, quý Phật tử biết độ một cái anh gánh phân, Đức Phật cầm hai cái tay của anh rất là kính trọng, mà anh cầm tay Đức Phật mà anh chảy nước mắt. Tại vì ngay cả những đứa em nhỏ chơi thôi mà cũng khinh thường anh. Anh đi ngang là mẹ đuổi, không cho đi ngang con đường. Đức Phật tới giáo hóa là cầm tay anh chảy nước mắt, và Đức Phật ngay khi đó nhận anh làm đệ tử, mà nói rằng ngài là một bậc tối tôn của thế gian, con là một người bằng cùng của trong cái xã hội này. Và tại sao ngài nhận đệ tử? Đức Phật mới dạy con người cũng không phải là cao thấp, là sinh ra là con người tự có cao thấp, mà do cái hành động của người đến cao thấp. Hành động của anh là hành động của người cao thượng. Tại vì quý Phật tử biết, một hôm khi Đức Phật đi ngang qua một cái khu làng, thì người ăn cái phân này, mới gắn một cái phân đi ngang, thì các em nhỏ nó bắt đá nó đôi đổ, và nó không cho vị này đi ngang cái khu làng đó, bởi vì nó đang chân và gánh phân ra là hốt mạch, mặc dù là phân đó là chính trong nhà của các em. Thì Đức Phật mới tới nói em nhỏ rằng tại sao lại đối xử với người này như vậy. Đó, bởi vì người này là giai cấp bằng cùng của xã hội, anh làm một nghề như vậy đi ngang thì chúng tôi tụi con đang chơi mà bây giờ. Đức Phật hỏi là cái này từ đâu ra, từ các em ra, và nếu không có người này làm, lẽ ra là mình phải nhớ ơn, thì nhà cửa của mình như thế nào, tại sao lại đối xử như vậy. Và sau đó Đức Phật dạy cho các em là không nên như vậy. Con người cao thấp không phải là do huyết thống, mà do cái hành động của con người đó. Đây là một người cao, lẽ ra đây là một người mình phải biết ơn, người làm sạch cho cái môi trường, làm cho nhà các em được sạch sẽ, phải cảm ơn. Và Đức Phật tịnh độ thì bị đó. Thì quý Phật tử biết rằng lời dạy của Đức Phật, những cái việc làm của ngài rất là thiết thực. chứ không phải ngài dùng thần thông diệu dụng gì mà để biến hóa cái anh đó thành một người cao quý để thiện cho em nhỏ này. Và ngài dùng những lời lẽ rất là thực tế, rất là người để dạy những em nhỏ đó. Và sau đó các em đó hiểu được lời dạy của Đức Phật và cũng phát tâm tu tập, và vì mà người gánh phân đó cũng trở thành một trong những đệ tử của Phật. Thì quý Phật tử biết rằng chúng ta tu tập cũng vậy, tất cả mình nếu mình sống một đời sống khiêm cung nhã nhã, nói những lời hòa ái, nói những lời ái ngữ, có những cái hành động dễ thương, thì rõ ràng mình là người tối tôn, mình là người cao cao thượng, chứ không phải là mình dùng những cái uy quyền để ức hiếp người khác, hoặc mình dùng lời nói của bề trên để ép họ, để ra họ, và không phải như vậy. Và giáo lý của Đức Phật ấy, là Phật dạy mọi người đều bình đẳng trong cái phần tánh và đều bình đẳng. Dĩ nhiên ấy, là tất cả cái khác nó có sai biệt, nhưng mà phần tánh là bình đẳng. Nếu người nào tu áp dụng lời dạy của Đức Phật, tu thành Phật giống như này và lên đó ngồi ngang ngang bất thối Bồ Tát Viên Bản Nữ, quý vị thử biết về cái thế giới tịnh độ là bất thối Bồ Tát Viên Bản Nữ, mình với các vị Bồ Tát là bạn, về tới đó là bạn. Bởi vì đang ở đó là mình cũng không còn tham sân si, không còn màng nghĩ ác kiến, các vị Bồ Tát cũng vậy, thì lúc đó Bồ Tát là bạn lữ. Còn bạn lữ khi lên được cái thế giới đó rồi thì mình đạt được là a bệ bạc trí, tức là bất thối duyên, không còn trở lại cái đời sanh tử khổ khổ đau này nữa. Cho nên là muốn vượt luân hồi về tịnh độ thì chúng ta phải tu tập chuyển hóa tác nghiệp, tịnh tập tịnh hóa tác nghiệp, và đoạn trừ tất cả các cái khổ đau của các cái tham ái chấp thủ si mê và sân hận tận độ ganh tị, tất cả những cái đó chúng ta phải đoạn trừ. Và mục đích của Đức Phật cũng muốn chúng ta làm được những cái công việc đó trong cái cuộc đời này. Và nếu trong đời này chúng ta đoạn trừ được cái nào, chúng ta sẽ thấy an lạc và sẽ thấy hạnh phúc trên đó. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Và mời Phật tử, quý Phật tử đứng dậy để chúng ta hồi hướng.
Nguyện